Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tây tháng 10 năm 2020. Trước hết xin giới thiệu các bạn đạo tham dự buổi họp ngày hôm nay. Có chị An ở Minnesota, anh Thư ở Houston, Cẩm Tú Hawaii, Nguyệt ở Canada, gia đình anh Tươi ở Italy, Nguyễn Hồng Đức, gia đình anh Tươi, Nguyễn Hồng Đức, Elise ở Bỉ Quốc, Giang Thanh ở Kon Tum, chị Nguyệt ở Paris, chị Hoa ở Philadelphia, Hồng Huệ, Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh Nam Cali, Bình Minh Nam Cali, Phượng ở Biên Hòa, Thanh Anh Bình ở Sóc Trăng, Thảo ở Utah, Thúy Phượng ở Sài Gòn, Tuất ở Cam Ranh, Anh Vượng ở Las Vegas, chị Yến Lê ở Nam Cali, Bùi Thiện ở Vĩnh Phúc. Bên này thì có chị Hương ở Nam Cali với chị Mai ở Washington DC. Rốt cuộc Phượng cũng vô được nè.
Phượng vô bằng máy tính anh ạ.
À, vô bằng máy
Và
tính hả?
còn dạ còn Đức ở Hà Nội nhé,
Đức ở Hà Nội hả? À.
có Nguyễn Hồng Đức ở Hà Nội trùng tên với bạn Đạo Đức ở bên Mỹ.
Trước khi qua bài học tuần này đó, có mấy câu hỏi mà hôm trước ngày qua có bạn đạo ở Việt Nam có đặt lên mà anh không có trả lời được, thì anh có nhờ Elise xem giùm, thì xin mời Elise trả lời giùm mấy câu hỏi này.
Câu hỏi gì
Câu hỏi về cái khô cổ, tại sao mà có anh bạn này
anh? À
anh nói anh ngồi thiền mà điển rút lên cái
ừ.
anh bị khô cổ á, thì anh không có trả lời
À
được
khổ
cái đó, thì anh có nhờ Elisa coi giùm.
thổi khô đó, cái khổ nó khô. Muốn nghe hay là muốn nói?
Muốn nói muốn nghe gì hai thứ luôn đi.
Ở trên tại cái clip này nó tới 4 phút nên là
Không
nghe
không,
luôn.
thiệt ra cho nghe khúc đầu thôi chứ khúc sau thầy đâu có nói cái đó nữa hả?
Muốn có chút xíu rồi, có khoảng
2 phút đầu.
dạ
Đó, tại sao sau khi mình cong khô rồi mình phải chà tay dưới mặt đầu kia lỗ tai thì đó, thì ba con không câu hỏi thì ta cũng giống vậy, ba con nói trước ba con tu cho cái pháp cái kia đó, thì hôm nay cũng chỉ không chà tay đỉnh được mắt rồi lỗ tai thì kia đó, thì còn lượng nhãn quay qua bên lượng như cái tinh tinh gì đó, thì kim ngọc cũng tiện thì hỏi ông tám cái cái pháp mà ông thầy chỉ cho nó chỉ trong là ba là bằng
to lưỡi răng kề răng mình làm pháp được hai không thấy khi điểm từ bộ đầu nó xuất phát ra, cái lỗ chân lông nó xuất phát ra thì nó làm cho cái miệng nó khô, cái phổi nó khô. Bây giờ phải làm thế nào cho cái phổi nó tươi lại sau cái thời công phu, thì mình chà lấy cái hai cái điểm âm dương này mình chà cho nó đi, nó nóng á, nóng ở đâu luôn cái phổi nó được tươi lại. Là tại sao lấy cái hòn đe hả đốt đốt lửa ở dưới này chặt bắt cái bộ cái mồ hôi ở trên cái hòn đe đe thì mình lấy nóng ở đây nó không có làm gì còn mình rút ở đây là mình làm cho nó đi qua cái lượng khí thì cũng như không vô gì cái lượng khí đem cho nó nó lên vô trong bản thể.
Dạ nghe được không ha, tại cái clip này anh đảo lọc lại dùm xấu quá.
Nhắc lại đi chứ nghe thì chắc cũng khó này, bây giờ nhắc lại sơ cái nguyên tắc này.
Tại sao mình bị khô cái cổ hay là khô cái miệng á, là do khi mình răng kề răng á thì mình khai thông cái thủy điển ở phía sau á, cái bộ đầu mình cũng như khai mở cái bộ đầu đẹp, thì cái những cái lỗ chân lông nó phát xuất phát ra đó, nó thường đổ mồ hôi á, thì khi đó đó ở trong cái cơ thể mình nó bị khô, cái phổi mình nó bị khô, cái miệng mình bị khô. Thì thầy nói là khi mình chà cái tay á, mình chà hai cái tay thiệt nhiều á, thì mình vuốt vô chỗ cái lỗ mũi thì nó tươi lại cái phổi mình.
Khi mà mình xả thiền á, mình úp cái mình chà cho nóng, cái mình úp vô hai bên cái sống mũi của mình để cho nó mát cái phổi lại.
Cũng như thầy lấy ví dụ giống như hòn đe mà Việt Nam hay có hòn đe bằng đá đó, thì ở dưới người ta đun lửa lên, ở trên nó có mồ hôi đổ xuống đó. Thì khi đó đó mình cũng vậy, cũng giống như hai bàn tay mà điểm âm điểm dương mà. Thì chạy cho thật là nóng, mình để lên hai cái đầu mũi thì nó mát phần cổ với lại cái phổi mình nó tươi.
Còn một câu hỏi nữa của chị Nga mà chị không có ở đây rồi, thôi để kỳ khác tôi trả lời ha. Anh Tuất có ở đây phải không? Phải không Thanh?
Dạ em có.
Anh Tuất đặt câu hỏi này đó, anh thấy như sao? Có câu trả lời cho anh rồi phải không?
Dạ, thì em không nghe nói nếu úp vậy ở ngoài nó nóng thì ở trong cái phổi nó mát.
À, thì bây giờ anh bị cái đó là nó đúng những cái mà triệu chứng mà của người tu vô vi có thể gặp được. Nghĩa là khi mà cái luồng điển của anh nó rút lên, nó khai thông lên rồi thì nó sẽ nó rút mạnh lên, nó sẽ làm khô cái phổi, khô cái miệng.
Em cũng bị nữa, lúc đầu em cũng bị, mấy năm đầu em bị nhiều lắm, khô cổ, sáng thức dậy cũng khô luôn.
Thì bây giờ cái cách hay nhất mà để trị cái đó là phải lúc mình chà hai cái bàn tay cho nóng á, thật nóng á, cái mình úp vô hai cái sống mũi mình hít vô.
Dạ.
Yeah. Thì nó sẽ mát.
Dạ. Để em nghe cái biết cái đoạn đó, cái đoạn mà chà cho mũi, cho cái phổi nó mát là mình chà nó nóng rồi vậy, ở ngoài nó nóng nhưng mà ở bên trong thì nó mát cái phổi.
À, nó mát cái phổi, thành ra thầy có nói tới cái miệng á, lúc trước anh có nghe cái phổi không, anh không có nghe cái miệng mà. Anh về anh hỏi lại Eli sao Eli tìm ra được cái khúc này cũng hay, là trúng ngay cái đó là có nói về cái miệng nó bị khô.
Do, do cái phổi nó yếu hay là sao anh?
Không, tại không phải cái phổi nó yếu, tại vì do cái luồng điển nó rút lên á, nó làm khô cái phổi với lại khô cái miệng. Tại cái luồng điển của mình rút từ cái xương sống rút lên thẳng lên bộ đầu, mình ngồi lâu á nó bị khô, chứ không phải là tại cái phổi yếu.
Dạ, yeah. Tại vì em nói hôm nó nhẹ chừng nào, hôm bữa nào mà nó rút nhẹ chừng nào thì nó khô phổi chừng đấy.
Vậy là đúng rồi đó. Cái nó rút nhẹ chừng nào thì khô chừng đấy. Vậy là có câu trả lời cho anh nè. Tôi bí mà cũng có Eli giúp đỡ cứu bồ thì cũng đỡ.
Dạ, rồi cảm ơn cái Eli.
Còn có một cái trường hợp khác nữa nghe, thí dụ như những người ấn hoài thì những cái xứ lạnh á, thì hay ngồi kế cái máy hít á, thì thường cũng hay bị khô nữa, cũng có trường hợp đó.
Cái đó là bị bên ngoài, cái đó là bị bên ngoài, nghĩa là mình ngồi gần cái lò sưởi á, thì mình bị khô á, là cái đó là tại vì cái sức nóng của bên ngoài.
Yeah, cũng có trường hợp đó.
Còn ở Việt Nam là quá nóng rồi, chắc cái đó là từ bên trong.
Dạ. Yeah. Tại vì cái chỗ mà thận thủy mình á, con rồng nó hút nước dữ lắm á.
Phun nước lên á.
Phun lên trên đỉnh.
Em nhớ là em có băng, có nghe băng một băng khác thầy có nói về vấn đề khô cổ, nhưng em không nhớ chính xác, không biết là trong băng Kinh Di Đà hay một băng nào thầy có nói là đến lúc mà cái điển nó rút đi lên mà cái khô hết cả cổ.
Yeah.
Nhưng mà không phải cái băng mà lúc nãy chị Eli mở đâu, một băng khác em có nghe. Ừ. Mà em quên mất rồi.
Kinh Di Đà, Kinh Di Đà cũng có nói.
Dạ. Dạ đúng rồi.
Thành ra mình bây giờ tài liệu cũng nhiều ha, bí mà mò cũng ra ha. Cái gì bí rồi hỏi bên suối đạo thì cũng kìm ra cũng đỡ.
Hình như anh thấy chị Nga có vô mà.
Nga vô rồi chị văng ra lại rồi sao chị hả? Chị hả? Để anh coi lại coi.
Có nè, thấy có nè.
Có không? Có không? Kêu chị Nga đặt lại câu hỏi qua đi. Không có đâu.
Thấy có chữ nè.
Không, ra rồi.
Không có hả?
Ra nè. Chị Nga muốn chuyện qua, chị Nga muốn hỏi là...
Hỏi mấy lần nhưng mà... Hỏi mấy lần mà không thấy chị.
À, chị ngày qua chị hỏi cái gì Thanh còn nhớ không? Chị nói hồn, chị chỉ nghe thầy nói hồn không ý là hồn ma.
Ừ.
Rồi cái anh bạn nào nói là hồn không tâm là hồn ma. Thì bây giờ bây giờ Eli nói lại cho nó rõ ràng cái gì đi, chứ cái đó vô chi tiết quá, ngày qua anh không có trả lời nổi.
Hồn không ý là hồn ma.
À, tại sao?
Hồn mình á, là có trí, có ý, trí ý mình mới đi xa được, phải không? Trí ý mình về trời và trí ý mới đi xa được. Còn người mà không có trí ý á, là thầy nói là hồn ma dứt dưỡng. Tại vì nó đi dứt dưỡng bên ngoài, nó không có trí ý gì hết, nó làm một cách rất là quán tính, nên nó không có cái ý trí. Thì thầy nói là hồn ma. Nhưng mà đó, thầy nói là con người mà không có tâm là ma quỷ. Nhớ nha, hai cái đó phải chính xác chút xíu. Con người mà không có tâm á, là ma quỷ. Thì á, thầy mới nói, tại sao thầy nói á, như vậy đó, thầy nói hồn không ý là hồn ma. Như vậy, con ma nó có vía không? Mọi người suy nghĩ con ma nó có vía không?
Vía con ma đâu.
Đó, giờ suy nghĩ đi, thầy nói hoài. Vậy là con ma có vía không?
Lúc sống thì có hồn có vía, mà chết rồi thành con ma thì con ma có vía không ạ?
Dạ. Nhưng mà có biết không?
Cái vía là cái xác, em nghĩ là nếu mà con ma nó đâu có xác đâu mà nó có vía.
Ừ. Rồi mình chết mình có vía không?
Không, mình chết mình cái xác đâu, cái vía là xác. Mình chết mình không có vía.
À, cái vía ở đâu?
Vía vẫn còn chứ, em nghĩ là vía vẫn còn, tại vì thầy có nói là có những cái phần mà cái vía nó vẫn còn ở cái mộ á, nó không đi á.
Đúng rồi, có những người chôn á thì nó ở ngay mộ, còn cái người mà ta thiêu rồi sao?
Em nhớ cái này.
Lại gặp nhau rồi,
không biết gặp nhau rồi. Nó ra khỏi xác luôn rồi, nó
dập hồn. Dạ, sướng vậy ta, sướng quá vậy ta, sướng quá vậy ta. Không, không. Ổng có xác, như cái tự nhiên cái hồn vía gặp nhau sướng quá ha. Chà cái này được ha. Thì sướng lắm. Anh Tư nói chỗ này dễ ha nha. Ai?
Ai thì gặp nhau nhưng mà ở tầng nào thì phải chịu tầng đó thôi.
Sao gặp nhau mà ở tầng nào là sao?
Sao? Giờ gặp sao đây nè. Đó cái này đi vô sâu nè, mới thích nè.
Thì ở cảnh giới nào thì phải theo đó luôn chứ sao.
Bây giờ nói trước đây, người không tu đi. Giờ ma hồn vía, vía nằm đâu? Người không tu nghe, nói người không tu thì cái vía nằm đâu? Cái vía mà bây giờ đó, cái vía ban đầu á là đang nằm ở mã đi, mình nói người chôn ha, người chôn mà người không tu, vía nằm ngay mã phải không? Rồi bây giờ cái người thiêu thì cái vía nằm đâu? Mà người không có tu nghe, mình nói trước cái người không tu mới tới người tu. Người không tu cái vía nằm đâu nếu mà đem thiêu?
Trả lời đi.
Nghe cái này nghe thầy nói hoài luôn.
Rồi nhắc lại đi.
Rồi. Ví dụ như cái người mà
không ra mà trốn à?
Đi đâu thiện?
Đi ra mà trốn này sao?
Không nghe.
À em nói là vía bị ra mà trốn rồi không?
Thanh hả?
Không phải.
Vâng em.
Thiện hả?
Thanh.
Em Thanh.
Thanh nói gì?
Hôm nay chú em.
Nói vía bị ra mà rốn mà ra chết
không, cái người mà không tu, người không tu chết rồi á, cái vía đi đâu?
Em nghe lộn. Dạ em
thì người không tu mà chết rồi thì cái vía đi đâu? Giờ gặp lại ha, cái người không tu á, ban đầu á cái vía thầy nói Eli nhớ là nói là 2 năm cái hồn thư đó nó ở ngay cái mã, rồi sau đó nó mới đi chịu tội, nó đi chịu tội luôn với lại cái hồn. Tại vì cái hồn đi xuống phía trước khi mà bị như vậy đó thì sau một thời gian không có nhớ chính xác là mấy năm nha, tại cái clip nó lâu quá rồi đưa lên, nhưng mà khi sau đó thì cái vía nó bắt đầu đi chịu tội luôn. Rồi cái người có tu á thầy nói mà khi mà cái người có tu á thì cái hồn đi rồi á, nhưng mà thường thì người vô vi á thường thường á thì hay thiêu thì cái vía nó đi sau chứ không phải nó đi cùng một lúc nha. Nếu mà tu khá đó thì mới được lên một cái tầng giới nào đó, và khi cái tầng giới nào mọi người có nhớ thầy nói là hồn với vía nó gặp lại không?
Cái đó là cao à, tu cao lắm à.
Dạ khá lắm lắm luôn á.
Bây giờ khá lắm là hồn vía tương hội ở giới nào?
Dạ khá lắm lắm luôn á.
Thì nó có mấy giới, bây giờ nhớ lại coi mình có mấy giới nè.
Nhưng mà có ra ngoài bản thể mình có mấy tầng.
Có mấy giới mà thầy thường nhắc là có Trung Thiên nè, phải không? Có Bồng Lai, có Phật giới.
Sao?
Rồi bây giờ hồn vía tương hội ở giới nào?
Tu cao anh.
Thì giờ, nếu mà tương hội được.
Cao rồi đó, cao rồi đó.
Không, bây giờ nếu mà mình ra mà mình tương hội được, bắt đầu giới nào, mình lên tới giới nào mình mới tương hội được. Đặt lại cái câu hỏi cho nó chính xác.
Yeah.
Lên tới giới nào mới tương hội được?
Thầy có nói nha, cái này em đưa lên
thôi. Lên cõi tiên, em Thanh. Lên cõi tiên thì còn tiên ông, tiên bà, và lên cõi Phật thì nhập là một.
Tiên thì nó có mấy giới tiên? Tiên thì có mấy giới? Hả?
Hai giới
là giới nào?
Tiên và địa tiên ấy. Tiên và địa tiên phải không ạ?
Không, giới, anh nói giới, không có nói phẩm, nói gì giới á. Giới thì nó có Trung Thiên, nó có Bồng Lai.
Giáp với Trung Thiên.
Thì phải lên tới Bồng Lai thì mới tương hội được, phải không Gilly?
cái năm 1986 á, hay là những năm sau 80 á, thì thầy nói là từ Bồng Lai đã đương hội hồn vía rồi. Nhưng mà em mới nghe được cái clip năm 1972, 74 thì nói là ở Trung Thiên cũng đã tương hội rồi.
À,
cho nên là, có cái sự thay đổi chút xíu.
Nghĩa là lên tới nói như Thanh nói là thiên tiên là tương hội rồi. Tại địa tiên á, là nó còn song song với cái cõi mình sống nha. Vâng, không có cao nha.
Dạ.
Là, nếu mà nói về địa tiên á, là nó trong cõi vô hình nhưng mà song song với cái cõi mình còn lo chuyện giúp cho thế gian nhiều lắm.
Rồi, bây giờ mình nói tiếp ha. Hồi nãy thầy nói đó, cái vía đó là thầy nói á, trong cái kinh A Di Đà thầy nói á, khi mà cái hồn không ý là hồn ma đó, nhưng mà khi mà cái hồn á, ở dưới thế gian này, cái hồn hay sao hay biểu cái vía lắm, mắt cái vía làm cái này, mắt cái vía làm cái kia. Nhưng có một cái chỗ ở kinh A Di Đà thầy nói vậy nè, thí dụ như á, cái vía mà nó cao lên rồi đó, cũng như mình tu rồi đó, cái vía nó thông minh lên rồi đó, thì cái vía cũng hỏi được nha, cái vía cũng là một cái ý. Ví dụ như á, hỏi về đạo là tại vì mình cao rồi mình mới hỏi đạo, chứ còn không mình đâu có hỏi đạo. Thì mình hỏi tại sao nó như vậy, tại sao như vậy, thì cái hồn bắt cái vía hỏi nha, thì cái ý á là cũng là cái vía. Thầy nói ý cũng là cái vía hỏi, chứ không phải cái hồn hỏi. Cái hồn nó bắt cái vía hỏi phải như vậy đó, tại sao ổng nói như vậy, đó là cái trình độ cũng hơi cao đó. Cho nên á, khi nói là hồn không ý là hồn ma đó, là khi con ma đi ra đó thì nó không có cái ý, nó không có ý trong đầu thì nó không có cái vía, nó chỉ có cái hồn thôi, nó giấc dưỡng vậy đó nha ha. Cho nên ở trong các cái bãi tham ma đó, mấy cái chỗ chôn người là thường thường có cái hồn thư, thầy nói trong kinh A Di Đà đó, nó chớp.
Nhưng mà bay gì cái đốm đốm xanh xanh nhỏ nhỏ, nó bay tối ban đêm mình thấy những cái đốm xanh xanh nó bay.
Nha.
Cái đó là hồn thư.
Cái vía đó. Thầy nói á, mình tu á, không thành Phật thì thành cái gì? Thầy nói mình vậy, mình không thành Phật thì mình thành ma. Trời, anh có cái ý vậy đó.
Rồi,
chứ không phải cái ý mà hồi nãy cái gì thầy nói, anh nói cái gì hồn gì đó, thì thật sự là người không, người mà có người mà không có tâm á, là con người đó là ma quỷ.
À, như là nghe mà không có chính xác đâu, phải không?
Ừ, nghe phải nghe chính xác chút xíu.
Rồi, cảm ơn Alice.
Dạ.
Bây giờ qua bài mới nha. Nếu mà không có bạn đạo nào, không có bạn đạo nào đặt câu hỏi cho từng tiết thì mình qua bài mới nha.
Anh Bảo không có câu hỏi, anh Bảo ơi.
Rồi, câu hỏi.
Dạ. Về cái quét pháp luân chiếu minh anh Bảo, em có coi lại tài liệu của cái mà không còn lưu luyến, em thấy thầy nằm gối. Nhưng mà từ cái này không có, nó không có tài liệu gì nên em mới nói được là lúc mà thầy qua đây đó, thầy lúc mẹ thầy check cái chiếu minh của em á, là thầy kêu em nằm gối gối, mà nằm trên giường cũng không đúng nữa, mà phải nằm dưới sàn gỗ đó, nằm dưới sàn cho nó cứng.
Cái đó thì trong cái phương pháp công phu không có cái nào thầy nói cái đó, mà trong tất cả những cái phương pháp công phu của anh có là thầy nào ngồi nằm gối hết à, 4-5 cái phương pháp công phu là như không phải một cái.
Không phải, anh bảo cái nằm gối,
nằm gối hay anh bảo nằm không gối.
Cái thầy á, cái nằm gối á, thầy cũng có nói một cái như thế này, nằm gối là cho cái đầu mình nó thẳng thôi, cho cái luồng điển mình mà tối, tại vì thường mình niệm Phật, có nhiều người niệm Phật thì vui hay cái thói quen á, nghĩ là giữ cái đỉnh không, đầu.
Cái này là Cẩm Tú nói là pháp luân chiếu minh.
Em nói cho nghe, từ từ để nói cho nghe, từ từ, đừng nóng. Sau đó đó, cái thầy mới nói là thôi, nằm thì nên nằm thẳng. Còn những cái clip, những cái phương pháp công phu năm 80, 81, sau đó nữa, 90 mấy á, thì tất cả những cái đó để gối là em nghĩ đó, là do thầy nằm như vậy á, rất là khó cho thầy, cũng như thầy cũng lớn tuổi người ta để lên thôi, chứ lúc đầu thầy nằm là nằm thẳng luôn rồi người ta để lên. Nhưng mà đối với em cái đó nó không có hại gì hết á, thường thì nằm thẳng thì người ta nói là cái sức khỏe mình nó tốt hơn và nó trẻ hơn, thì nó cũng đâu có xấu đâu. Để hay là không để là do cái người đó thôi, chứ đâu bắt buộc là phải để hay là không để.
Hình như cái đó nó không có thành vấn đề. Ngày qua anh có nói cái dự gối nó không thành vấn đề. Người nào thích không thích gối thì nằm thẳng, còn người nào thích cái gối mỏng mỏng thì để cái gối mỏng mỏng lên thôi, đừng có để cái gối cao quá, nó cúp cái đầu mình nó ngược lên nó không tốt thôi, chứ không có gì hết á.
Với lại á, tại vì á, thầy á thì ông tập cho mình để cho mình thấy rất là rõ, cho nên ông không có mặc quần ở trong phương pháp công phu hai năm 1980-81, thầy không có mặc đồ, cho nên thầy nằm thẳng cho mình thấy rất là rõ. Khi mà thầy nằm á thì cái lưng nó như thế nào thì chỉ cho mình rất rõ rồi, cái bụng nó thở nó ra bao cao mình nhìn thấy, bao lâu mình cũng nhìn thấy nữa. Cho nên thầy nằm ở trên cái gián, chứ mình giờ đâu có ai chịu nằm trên đó đâu.
Nằm dưới đất thì lạnh, nhiều khi nằm dưới đất lạnh bệnh đó.
Lạnh lắm đó nghe, người ta nói gì nhập thổ vậy đó, mình cũng sợ.
Thành ra cái đó không có phải là mấy cái điểm quan trọng của cái pháp chiếu minh.
Tại vì nằm nó vậy để cho nó thẳng cái lưng thì tốt hơn. Cái gì cũng vậy á, khi mình thẳng á, cái người mình nó ngồi hay là nằm, tất cả đều tốt. Còn mình nằm trên giường, nếu mà nệm tốt á, thì nó cũng thẳng. Mà nệm không tốt thì nó trũng.
À, thì phải có, cần có cái nệm tốt là vậy. Nệm tốt thì nó giữ cái xương sống mình thẳng lắm. Còn nệm mà nó bắt đầu nó cũ hay là nó không tốt á, thì nó sẽ bị thụng. Bị thụng trước hết là mình bị đau lưng rồi. Ngủ dậy nhiều khi thấy đau lưng tại cái nệm á. Ok. Rồi xong rồi không? Rồi.
Mà đã không, tại vì em muốn confirm, tại vì thôi vậy em nghe theo thầy đi. Tại vì thầy nói em vậy chắc
thì bây giờ ai muốn em cái đó là mình không có cái gì bắt buộc hết trơn á, thành ra Cẩm Tú muốn gì làm thôi, ai muốn làm gì làm thôi, chứ không có phải là cái chuyện nguy hiểm hay là cái gì mà nó cản trở cho cái việc lắp pháp luân chiếu minh. Như là mình muốn làm theo cái nào mà mình thấy thích hợp thì mình làm thôi, chứ không có cái, không có, thầy không có bắt buộc phải làm cái gì hết, mà nó không có trở ngại gì hết.
Okay, cảm ơn.
Ờ, em có ý kiến chút đó. Là giống như cái gối, giống như mình nằm ngủ vậy, cái gối là nó giúp cho mình, để cho cái đầu mình nó thẳng với lại cái vai. Giống như mình chọn cái gối mà nó vừa để cho cái đầu mình nó thẳng, nó không có bị cong quá xuống cái vai, hoặc là nó không có bị gục vô. Cái gối là cái mà để cho cái, nó giúp cho cái đầu mình nó thẳng, cái xương sống mình nó thẳng thì nó tốt.
Thì nó điều... Chứ,
tại vì những người mập á, cái vai thì nó dày quá, người ta cần cái gối để cái đầu nó nâng lên một chút. Còn những người ốm á, thì cái gối mỏng thịt mỏng để làm sao cho cái xương sống của mình với cái đầu nó thẳng thì nó tốt.
Rồi, cảm ơn Kim Anh. Rồi, qua bài mới nha.
Em có câu hỏi anh Bảo ơi.
Rồi, câu hỏi.
Dạ, em muốn hỏi, tại vì có người bạn đạo ở Việt Nam hỏi em mà em không có trả lời. Khi mà thở chiếu minh á, cái lỗ rúng bị nóng là sao?
Bị nóng á, Eli trả lời đi. Eli trả lời nóng.
Những cái gì mà từ rúng ra mà trong cái pháp luân chiếu minh á, tất cả đều là do trượt hoặc là cái vía thôi. Ví dụ như thấy một người phóng vô hoặc người đi ra là cái đó là cái vía. Còn cái gì mà nóng nóng mà chạy rần rần ở dưới cái bụng á, là thứ nhất là do cái trượt khí nó đi ra, hoặc không này tôm cá của mình nó chui ra.
Ồ, vậy là không có hại gì hả chị?
Không có gì đâu. Có khi nhột nhột, có khi chỏi chỏi nữa là không có sao, cái đó không có sao hết. Có người thấy nguyên cô gái, nguyên ông chạy vô nữa, cái đó có, thầy có nói. Không có sao hết, cho trượt khí thôi.
Có anh Túc, anh thấy anh bay ra ngoài, anh thấy cái xác ảnh á.
Ảnh bay ra là xuất vía đó, xuất vía ra ngoài bản thể đó.
Anh dòm là anh thấy cái xác của anh đang nằm á.
Là xuất vía đó, xuất vía chứ chưa thấy hồn. Cái hồn, xuất hồn nó khác, nó phải sát sáng nó ra mới đúng. Mà không có nằm nè, xuất hồn là thầy nó phải ngồi mới xuất được nha. Nằm xuất ra là xuất vía ngoài bản thể đó.
Ừ, anh xuất vía đó. Còn gì nữa không? Hết rồi phải không?
Dạ, em cảm ơn chị Ly.
Dạ.
Tuần này là cái bài thư ngõ là giải quyết. Giải quyết chính mình, thông đạt pháp, thực hành chánh pháp, quy chung hợp, trùng tu tự cứu bản thân mình, minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt, Lương Sĩ Hằng. Giải quyết làm sao? Giải quyết là những giải quyết những khó khăn, những trở ngại, giải quyết những vấn đề. Thì bây giờ cuộc sống của mình từ nhỏ tới lớn mình cũng giải quyết rất là nhiều chuyện rồi phải không? Cho đến ngày nay là gặp không biết bao nhiêu bài và không biết bao nhiêu sự khó khăn, không biết bao nhiêu vấn đề mà mình cũng đã giải quyết rồi. Mà ở đây thầy nói giải quyết chính mình thông đạt pháp là có nghĩa gì?
Anh bảo khi nào mình dùng chữ giải quyết, nhiều khi em thấy cái chữ giải quyết giống như có sự quyết đoán à.
Đó là quyết tâm.
Có sự dứt khoát ở trong à.
Đó là sự quyết tâm á. Còn giải quyết là thường thường mình có chuyện gì có giải quyết, là mình có vấn đề gì mình phải giải quyết.
Ủa chứ phải thường thường là những người giống như là có cái power, cái authority, giống như là, dạ, tôi không biết cô hay cậu hay má giải quyết chuyện này cho con hay gì á. Giống như là người phải có cái chức quyền cái gì đó.
thì giải, phải giải ra rồi mình lấy một cái quyết định, phải giải ra trước chứ, mình phải phân giải cái chuyện đó ra, mình phải lấy một quyết định cho cái chuyện đó nó xong chứ. Nếu mà mình giải quyết mà cái chuyện đó nó không xong thì đâu có được. Giải quyết là nó phải xong á, nghĩa là cái chuyện nó êm á, nó từ cái chỗ khó khăn mà nó không còn khó khăn à. Mình nói tôi đã giải quyết vấn đề đó rồi, nghĩa là làm xong rồi đó, công chuyện đó là cũng như làm xong rồi. Tôi có một cái hồ sơ đó tôi giải quyết rồi, tôi có một cái đòi hỏi đó tôi giải quyết rồi, tôi có một vấn đề đó tôi giải quyết rồi, tôi có một cái khó khăn đó tôi giải quyết rồi, giải quyết là xong rồi.
Dạ, giống mà giải quyết là giống như là làm xong, nhưng mà
à, làm xong
không phải là giải quyết là cao hơn á anh.
Không, không, giải quyết phải dùng làm xong rồi đó.
Cái vấn đề khó đó em đang nghĩ là giải quyết là
một cái vấn đề gì mình giải quyết là sao? Cái này mình giải quyết mình mà đâu có ai giải quyết giùm mình. Mình phải tự giải quyết.
Vấn đề đó là khó không anh?
Nhưng mà hả? Vấn đề đó phải là khó. À, những cái vấn đề khó khăn của mình đó. Nghĩa là
khó khăn
à, những cái gì mà nó khó khăn mà cái khó khăn mình hiểu rồi, thầy vẫn thường nói hoàn cảnh là ân sư, những khó khăn là những bài học nó tới, những cái bài toán nó tới, mình phải giải làm sao.
Giống như cái giải quyết là phải có trình tự, giống như là phải đi theo một cái quy trình, chứ không phải là giải quyết
cái đó, thì,
những cái chuyện làm xong thì em thấy dễ.
Tùy mọi người, tùy
cái trình.
Dạ.
Em, dạ, em có ý kiến, thầy nói giải quyết chính mình thông đạt pháp. Mình phải giải quyết, mình phải giải tỏ những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong người mình, những cái trược điển khứ trược lưu thanh mình phải giải tỏ hết, cái gì thắc mắc trong lòng mình phải giải tỏ giải quyết hết thì mình mới thông đạt được.
Thì đó là những cái trở ngại trong cái đường tu của mình, đó là những cái trở ngại trên đường tu của mình, là cái tâm bệnh của mình đó, là trước hết là mình phải cái tâm bệnh đó, mình phải giải quyết là vậy đó. Cái đó là cái trở ngại trên đường tu của mình. Nếu mà quay về bên trong là những cái trở ngại, những cái gì mà nó làm cho mình phải lo âu động loạn là những cái trở ngại trên con đường tu của mình đó, là mình phải giải quyết. Cản trở, những cái cản trở trên con đường tu của mình là mình phải giải quyết.
Dạ, mình phải giải quyết, giải tỏa, giải thông hết.
Bây giờ làm sao mà giải cho nó thông nè. Bây giờ biết là phải giải quyết rồi đó, không giải quyết không được. Nhưng mà giờ giải quyết làm sao cho nó đúng nè. Làm sao mình biết là mình giải rồi?
Dạ, mình phải giải thông.
Làm sao mình biết là mình giải thông hay là không thông?
Phải lý giải nó rồi mình phải thực thọ pháp luân. Mình niệm có những cái rất là dễ giải mình dạy nó cái nó nghe liền. Có những cái khó khăn á thì mình phải có thời gian mình hành pháp, mình niệm Phật, từ từ nó giải tỏ hết à. Giải tỏ.
Thầy có chỉ một cách để làm sao biết được là mình có giải thông hay là không thông?
Là mình không còn nhớ nó nữa, là mình thông rồi.
Còn gì khác không?
Không còn thắc mắc trong lòng nữa đó.
Rồi, còn gì khác không?
Ồ, cái còn gì khác em không? Có ý kiến là những có một số trong cuộc đời của tất cả mỗi người, nhiều khi mình có những cái chuyện mà nó rất là khó giải quyết, mặc dù là mình biết là mình nói là ồ cái này là tôi xong rồi, chẳng hạn như những cái ai sinh ra lớn lên là cũng mắc phải tình tiền danh nghiệp, rồi những cái chuyện mà nó đau đầu nó làm cho mình cứ phải nhớ tới cái chuyện đó hoài, thì nhiều khi mình nói ồ cái này là mình không cần nhớ nữa, nhưng mà trong cái người mình, cái tiềm thức của mình nó cứ nhớ.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cái đó trọng đạo kêu bằng cái gì? Cái từ đạo á, bây giờ mình vô là mình phải nói từ đạo nhiều nhiều hơn từ đời nha.
À.
Bây giờ mình nói bây giờ để cho Kim Anh từ từ chuyển từ đời qua đạo. Từ đời qua đạo đó bây giờ anh nhắc.
Dạ, dạ.
Bây giờ anh nhắc.
Dạ, mặc dù mình
cái đó kêu bằng cái dạ. những cái chuyện mà mình nhớ trong đầu mình, nó làm cho mình phải nhớ hoài trong đầu á, trong đạo nó có cái từ kêu bằng cái gì?
Cái tâm thức hay là cái gì? Bây giờ không có dùng tìm nữa, dùng tâm.
Không phải, nên mấy cái vấn đề mà khi mà mình phải nhớ cái chuyện gì trong đầu, nó làm bắt mình phải nhớ hoài, mình phải suy tư mà phải nhớ nó hoài. Cái đó trong đạo kêu là cái gì?
Đạo kêu là cái gì hả?
Anh bảo nói Kim Anh mấy chữ đi
cho thức. Nó kêu là cái gì?
Tiềm thức.
À, cái đó là nghiệp
thức.
Cái đó là nghiệp tâm.
Cái nghiệp tâm.
À, nghiệp tâm.
Tâm.
Thì mặc dù
cái đó là động,
mình biết là cái đó là
động.
Đúng, mình biết cái chủ nhân ông của mình biết cái đó là không đúng, mình ráng cố gắng mình làm mọi cách để mình quên nó, nhưng mà nó cũng mất một thời gian, nó mất một thời gian. Nếu mà giỏi á, thì cũng phải mấy tháng hay là
nghiệp tâm
giỏi nữa.
Nghiệp tâm thì cái đó là cái job của mình mà, phải giải nghiệp tâm mà, job của mình làm gì mỗi ngày mà đâu có gì lo đâu, có đầy đủ dụng cụ hết trơn à. Bây giờ mình làm cái nghề chuyên môn là chuyên môn sửa chữa thì mình lo mình sửa chứ đâu có phải sửa. Đâu phải sửa
một cái lúc giống như thầy nói là giải quyết chính mình thông đại pháp.
Bây giờ mình đã
khi nào mình phải giải quyết chính mình khi mà nó không
làm sao biết thông. Bây giờ trở lại làm sao biết thông là thầy có chỉ cho mình một cách, một cái bài toán á, làm sao mình biết là mình giải xong. Thầy giảng hoài trong băng á, ai nghe băng nhiều là nhớ à. Cái này thầy giảng.
Xin đóng góp là thầy bảo là xài về không.
À, phải trở về không. Nghĩa là bài toán, một cái bài toán á, là mình phải giải sao mà cho nó trở về không. Thiện nói á, thiện nhắc lại đó. Là bài toán là mình phải giải cho nó trở về không. Nghe không? Thành ra bây giờ mình làm sao mình cho nó trở về không? Trở về không
là... Thì nếu như mà mình nắm cái số không á thì mình không còn lo gì hết. Giống như là lo là mình mất cái này, mất cái kia, mình mất anh, mất người yêu, rồi mất tiền, mất của, cái gì cũng mình không có chịu về không thì mình mới còn nhớ.
Rồi tại sao
mình về không rồi thì nó dễ là số không á.
Mình biết á là cái không á là nó giải quyết mọi vấn đề. Nhưng mà từ cái có mà trở về cái không, nó không có đơn giản như mình tưởng đâu. Tại sao? Không, ai cũng biết là về không là nhẹ không, nhưng mà mình về không được. Tại sao?
Thì em nghĩ mỗi ngày như mình thâu thập vô một chút á, mà những cái lúc trước mình chưa giải xong mà mình cứ vô thêm, mình cứ add vô thêm á hả anh Bảo? Nên thì phải giải quyết từ từ.
Tại vì mình muốn, cái vấn đề rất là dễ, mình muốn làm nhiều chuyện lắm, mình muốn làm nhiều thứ lắm, mình nghe thầy băng thầy giảng mình hiểu hết trơn à, mình muốn làm lắm, nhưng mà mình không làm không được. Lý do gì?
À, vì được căn lục trần với vía với bạn Linh nó không tu, bạn chưa tu.
À, thành ra mình tu nhưng mà cái đám ở dưới nó chưa tu, nó chưa có đồng nhất. Nó chưa có quy nhất. Thành ra mình muốn nhưng mà mình làm không được. Thành ra thầy nói mình đừng có quên là mình không phải tu một mình. À, mình không phải tu một mình. Mình tu là mình có cái trách nhiệm phải dẫn tiếng vạn linh. Là tất cả những cái chúng sanh ở trong cái bản thể là mình phải dẫn theo mình đó mình mới tu được. Còn mà nếu mà mình tu, thầy nói nếu mà mình tu chỉ có một mình á, ở dưới này mà nó không tu là nó kéo mình xuống luôn, mà mình khỏi cái tu nữa, mình hiểu hết á, mà mình làm không được. Cái lý do là tại như vậy á, là tại sao mà bây giờ thầy lại nhấn mạnh cái niệm Phật nhiều là vậy đó. Cái niệm Phật á, nó có cái mục đích đó là để nâng cao cái trình độ của phần mấy cái phần ở dưới lên, thì lúc đó nó mới đi tới cái cơ quy nhất được. Còn nếu mà mình chưa quy nhất là mình không có làm chủ lấy mình. Mình không có làm chủ được mình đó, thì mình đâu có sửa được. Là chưa có yên. Nghĩa là trong xứ nó còn loạn, phải đi dẹp loạn hoài là vậy. Thì giải quyết những cái đám loạn ở dưới này không là cũng mệt. Tụi nó cứ phản đối, biểu tình, đòi hỏi, xui bậy. Là giải quyết cái đám đó cũng đủ mệt lắm á. Giải quyết cho nó không còn loạn nữa, cũng như trong một cái quốc gia mà nó cứ nổi loạn hoài này, và ông tổng thống này phải giải quyết chứ, phải giải quyết cho nó xong, phải tìm giải pháp nào mà để giải cho nó xong cái đó, nó không còn bị rối loạn nữa, thì lúc đó nó mới đi tới yên nha. Nếu không mà cái quốc gia không yên thì đâu có làm gì được. Rồi thông, giải thông thì trước hết thì nó có hai phần hồi nãy Hồng có nói đó, là nó phải thông kinh mạch ở trong này, thông kinh điển để làm gì? Mình phải làm thông kinh mạch để làm gì? Thông điển để làm gì? Nó có hữu ích gì để nó giúp cho mình đi tới giải quyết vấn đề?
Theo con thì thông kinh mạch thì tức là mình không còn bị nghẹt ở bên trong nữa, mà mình hiểu hết rồi, mình hiểu thì không còn thắc mắc nữa.
Tại sao khi mà mình không có bị nghẹt mấy cái kinh mạch đó, nó hữu ích gì cho cái tiểu thiên địa của mình?
thì nó không còn nhớ lại những cái chuyện cũ, những cái như mình nói là mình buông bỏ, mình đã buông bỏ là mình buông bỏ luôn, mình không còn nhớ lại nữa.
Cái đó là
thoát được.
Nhưng mà cái gốc của nó là nó tác dụng như thế nào mà để cho mình đi tới cái đó, nó tác dụng trong cái tiểu thiên địa của mình như thế nào. Khi mà mình khai thông được những cái kinh mạch ở trong người của mình á, cái tác động của cái gì nó làm cho mình đi tới là mình sáng suốt hơn.
Em Thanh, em xin đóng góp, tức là trong cái kinh mạch của mình như là thầy nói là nó ghi chép rất là nhiều thứ ở trong đấy, cho nên khi mình khai thông là mình sẽ đọc được nhiều thứ, và khi mình không khai thông là những cái uất khí với cái trược điển nó động trong đấy, nên nó làm cho mình nó tạo kẹt cho mình. Thứ nhất,
thầy có nói là thầy ví những cái kinh mạch trong người mình như là cái gì? Thầy ví những cái kinh
mạch, các cái đường lộ
đường lộ ở trong trong cái thể xác của mình cũng như trong cái quốc gia của mình. Mà khi mà một cái đất nước á mà khai thông được những cái giao lộ á, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà một cái đất nước mà cái từ chỗ nhà quê hẻo lánh cái chỗ nào mà hồi đó giờ không ai vô tới, mà bây giờ nó có đường xá nó vô tới á, nó có điện nước nó vô tới á, thì cái chuyện gì xảy ra?
Thì nó sẽ phát triển tốt đấy, tất cả hàng hóa cung ứng qua lại nó sẽ phát triển tốt, sẽ có sự giao lưu tốt giữa các tỉnh thành, và nó kinh tế nó phát triển đấy. Thì trong mình cũng là vậy, thì cũng là thầy nói là cái thế huyền kinh, thì khi mình khai thông bên trong mình nó cũng phát triển, cho nên là mặt mũi sáng
của
là
thằng
dạ.
Nói đúng á, thằng nói đúng á. Còn nữa, nói đi còn nữa.
Đó thì bây giờ mình khai thông cái kinh tế của mình là bằng cái giao thông, mà cái quan trọng nhất á là những cái kinh đó là nó luân chuyển cái thanh khí điển mà mình đem xuống đó. Khi mà mình đem xuống á, mình phân phối như thế nào trong cái tiểu thiên địa của mình, nếu mà mình phân phối tốt á thì tất cả toàn dân á được hưởng, nghĩa là mấy người nào mà ở cái chỗ mà hang cùng nẻo hốc nào cũng được hưởng á. nó dẫn tới được, nó dẫn cái thanh điển, thanh khí điển nó dẫn tới những cái chỗ mà hồi đó giờ không có ai tới, không có đèn điện, không có ánh sáng, không có gì. Bây giờ tự nhiên có thanh khí điển vô là như chỗ đó từ từ nó bừng sáng lên. Nó bừng sáng lên á, thì con người tự nhiên nó sáng suốt hơn. Thành ra cái toàn quốc của mình được hưởng á. Thành ra toàn quốc của mình sáng suốt á, thì không có đứa nào mà số 7 nữa hết. Tại vì bây giờ có đứa thì thích tu, mà có đứa thì vẫn số 7. Tại vì có đứa nó được hưởng cái sự sáng suốt, còn có đứa nó chưa được hưởng. Thành ra tại sao mà mình nói cái dự khai thông kinh mạch là vậy đó, mà cái đường giao thông chánh trong người mình là cái gì? Đường giao thông là chánh để cho có thể đem vô nhiều thanh khí điển là cái gì?
Là cái đường nhâm đốc
à? Nhâm đốc là cái đường nó quá rất là quan trọng. Cái đó dễ tinh á, nó thông rồi thì nó chạy cũng như là dễ tinh, nó quay vòng vòng là cái điển nó cứ đem từ ở trên đem xuống.
Cái đường dễ tinh là chạy từ cái môi dưới lên lên tới môi trên, anh bảo cái đường đó là gọi là đường vệ tinh, anh thầy chỉ mấy cái anh có đưa lên.
Đó thì mình nói là khi mà mình khai thông được kinh mạch đó, thì khi mình thích làm pháp luân thường chuyển á, thì tự nhiên mình đem cái thanh khí điển mình đưa vô hết tất cả những cái hang cùng nẻo hốc á, thì nó khai, thành ra mình thở càng ngày càng sâu là tại vậy á, tại vì mình đem vô được. Còn lúc đầu mình thở mình không có thở sâu được là tại vì mình mới đem vô chút xíu là nó bị nghẹt rồi, những cái kinh mạch ở bên trong nó bị nghẹt rồi mình không có đem vô được. Mà mình thở càng sâu á thì mình càng đem cái thanh khí vô được, thì nó sáng ở bên trong á, thì lúc đó con người mình nó thông hơn, nó nhẹ hơn. Thành ra cái giai đoạn đầu á, mình cần cái pháp là vậy. Mình biết cái lý thuyết là một chuyện, nhưng mà cái pháp của mình hành á là một chuyện khác. Thành ra khai tâm cái đó, rồi sau đó là mới học thêm đạo. Học thêm đạo á thì mình có nhiều cái nguyên lý á để mình giải những cái bài toán mà trong đời nó tới. Còn nếu mà mình không có đủ những cái nguyên lý á, nhiều khi á, mình giải không thông. Mình giải không thông á, phần hồn mà không giải thông á thì không thể nào truyền xuống dưới cho lục căn lục trần và vía vạn linh mà nó cùng hiểu được. Tại cái ở dưới nó đưa lên những cái đề nghị, mà những cái đề nghị nó không có đúng, nhưng mà bây giờ phần hồn không có cái lý gì cao siêu hơn để dẫn giải tụi nó, để khai mở tâm trí của nó, thì đương nhiên mình phải đi theo nó. Nếu mà mình nó đưa lên những cái đề nghị mà mình không có cái gì đề nghị nào hay hơn, không có cái lời giải thích nào hay hơn thì đương nhiên mình phải theo nó. Đấy, nó xài chung một cái khối óc mà. Thành ra cái chuyện đó nó quan trọng, thành ra phải giải thông, tức nhất là thông ở bên trong, rồi thông về cái trí của mình cũng phải thông nữa, cái tâm của mình cũng phải thông nữa. Cái trí thông là nó được khai trí, khai tâm mở trí á, là nó hiểu từ từ, nó nghe băng nhiều, nó hiểu nhiều hơn, thì lúc đó nó sẽ có nhiều cái giải pháp hơn, nó có nhiều cái nguyên lý mà để dẫn giải được qua một trần hơn. Thành ra cũng quan trọng thông. Rồi bây giờ tới đạt pháp là sao?
Nhân tiện đây cho em hỏi chút ấy. Thầy có nói về kinh tế, quân sự và chính trị ấy. Thì kinh tế là cái thế huyền kinh là mình khai thông kinh mạch, quân sự là cái pháp luân mình chuyển, còn cái chính trị ấy, em không nhớ, các anh chị có nhớ nhắc lại cho em.
Eli muốn trả lời không à? Để em trả lời.
Anh Bảo nói hết, hay khi nào hết rồi em nói.
Rồi, chính trị là mình đem cái sự chân chính ở bên trên nó xuống dưới mình trị cái thể xác của mình, cũng như mình là một người tổng thống vậy đó. Mình đem cái sự chân chính của bên trên, khi mà mình khai thông được cái gì mọi thứ mình ở trong nó yên hết, thì mình mới lấy cái sự chân chính của trời đất xuống để cai trị cái bản thể này. Đó là chính trị của người tu.
Cảm ơn anh.
Quân sự là dùng pháp luân thường chuyển đi quét dọn, dẹp loạn. Rồi bây giờ mình đi tới chữ thông rồi ha. Mình giải quyết rồi, bây giờ giải quyết chính mình thông. Bây giờ đạt pháp là sao? Thế nào gọi là đạt pháp? Đạt pháp hay là đắc pháp cũng vậy à? Các ai nghe không? Eli có gì đóng góp không?
Nói hết đi rồi em mới nói.
Nói hết hả? Dạ, chờ Eli hốt hụi gió nha.
Dạ, nói hết đi.
Giờ nói hai cái trước nha. Giờ cái đạt pháp á, đừng nói thầy nói có hai chữ đắc pháp hoặc là đắc đạo. Thì thầy nói là mình phải đắc pháp trước rồi mình mới đi tới chữ đắc đạo. Đắc đạo là sao? Đắc đạo là mình biết được cái con đường của mình đi, mình đạt được tới cái sự quân bình. Mà cái sự quân bình ở đây là sự quân bình mà ở cái giới, từng giới 100%. Nghĩa là mình đạt tới cái sự thanh tịnh của một vị Phật rồi đó, kêu bằng đắc đạo. Biết được con đường đi, nếu mà giải thấp thì thầy nói đắc đạo là biết được con đường đi thôi chứ không có gì. Nhưng mà đạt tới cao rồi đó, thầy nói là đạt tới cái sự quân bình đó. Mà cái sự quân bình 100% là không còn bao giờ bị động nữa, là lúc đó mình thành Phật rồi. Còn đắc pháp á, là nó phải tới trước, nghĩa là mình phải mượn cái pháp này, nó đưa mình đi tới cái sự đắc đạo là mình đắc pháp. Rồi có một chỗ nữa thầy nói á, đắc pháp á, là cái mình mượn được cái pháp này nó đưa mình đi trở về không được á, là mình đắc pháp đó. Còn Eli đóng góp thêm đi.
Còn ai nói nữa không?
Chắc không ai nghe cái này đâu, tại mấy cái này thầy cũng ít có nói.
Tại vì cái bài này á, đi từng câu á, thì anh Bảo đi hơi nhanh.
Dạ, vậy Ly cho chậm lại đi.
Rồi, giải quyết chính mình. Hồi nãy có nói giải quyết chính mình. Giải quyết chính mình, rồi mới tới thông, rồi mới tới đạt pháp. Ba chuyện ha. Giải quyết chính mình có cái gì để giải quyết? Trong bản thể mình có cái gì để giải quyết? Hồi nãy chị Hồng có nói tham sân si, cái những cái cản trở. Rồi còn cái gì khác nữa không?
Còn chứ, mình có nghiệp tâm. Gì? Có nghiệp tâm.
Nghiệp tâm nói luôn rồi, nói xong rồi nói tu nghiệp tâm, không quên. Rồi gì nữa?
Rồi nghiệp lực.
Rồi gì nữa?
Nghiệp nợ.
Nghiệp nợ đại nhà.
Nghiệp nợ đại nhà cũng phải giả chứ.
Có gì nữa? Còn gì nữa không?
Rồi bổ túc đi.
Còn gì nữa không? Thầy nói hoài luôn. Dạ, thầy nhắc tới nhắc luôn cái này hoài. Thầy nói á, mình có cái gì, có sự động loạn trong bản thể mình. Có sự động loạn không? Kích động và phản động. Mình có cái chuyện đó, mình phải giải quyết. Mình có cái để sửa, đó là sửa mình. Cái đó trong cái giải quyết của ông thầy. Rồi những cái sống bên ngoài nó dòi với mình, những cái nhồi quả cũng là một cái mà mình phải giải quyết. trong cái chính mình cũng phải có.
Những cái sự động lực.
Dạ. Thì tất cả những cái chuyện đó mình phải giải quyết thì đời đạo mình mới xong tu được. Ngay cả cái chuyện gia can mình cũng phải giải quyết. Cái đó là những cái giải quyết chính mình. Còn hồi nãy anh Bảo có nói với lại chị Hồng có nói giải thông, thông kinh mạch. Hả? Rồi Thanh mới nói đi tới cái thế huyền kinh. À, cái đó cũng hay đó. Đi cao hơn là đi tới cái thế huyền kinh này. Mình biết cái đi đứng của mình, mình biết cái thế của mình. Thì mới đi tới cái thế huyền kinh. Thì cái đó nó hơi cao nha. Cái đó nó không có dính tới cái chuyện mà cái thông kinh mạch này. Rồi tới cái đạt pháp. Nãy anh Bảo có nói cái đạt pháp á, cũng như cái đắc pháp á. Thì nhờ cái pháp hành tới đắc đạo. Rồi một cái nữa là thầy nói trở về không, phải không?
Ừ.
Còn mình trở về mọi trạng thái mới là đắc pháp.
Chứ đó còn cao hơn nữa. Chủ gì chắc rồi. cũng cỡ trở về không á.
Phật rồi đó. Rồi khi mình á, khi mình phát khởi cái ánh sáng từ bi ở trong con người mình á, thì cũng là một cái đắc pháp.
Cũng trở về ông Phật nữa rồi.
Dạ, thì toàn cái này cao mà. Nói cái phần anh Bảo nói là anh Bảo nói, còn em nhìn đi lên chút xíu.
Cũng là đạt đưa tới đi tới cái vị trí của một vị Phật.
Dạ. Khi mình hòa đồng được các giới á, thì hào quang của bộ đầu mình phát sáng đó, thì mới được đạt pháp. Nó cũng là một đạt pháp. À, cái đạt pháp nó cũng là cao lắm. Nhưng mà đắc đạo là cao hơn. Đó. Thì như hồi nãy anh nói là đạt được sự quân bình mới là đắc đạo. Tại vì biết cái đường đi mình mới đắc đạo. Biết được sự quân bình của mình đó, thì mình mới đắc đạo được. Mà cái đường đi của mình là trung đạo. Thầy nói là mình phải trung đạo, đi tới cái đường đó thì mình mới đắc đạo. Thầy nói đắc là đường á. Rồi khi mà cái tâm thức mình tiến hóa rồi đó, thì mới là thông được đạo pháp. Thì ông thầy á, có nói một cái chuyện, ông Phật Thích Ca. Ổng là đắc đạo. Và ổng có cái dứt khoát trong con người ổng. Ổng có ba cái vứt bỏ. Một cái vứt bỏ thứ nhất á, là vứt bỏ cung nga mỹ nữ, vứt bỏ vợ đẹp con thơ, rồi vứt cái thân xác này là đi ra rừng đó. Đó, cho nên ổng mới đắc đạo. Như hồi rừng rồi đó, Thanh có nói là khi mà biết đạo rồi không còn đạo nữa là như vậy đó. Ông Phật ổng đắc đạo rồi, thì ổng qua cái bước đạo rồi, ổng đâu còn đạo nữa, ổng là Phật rồi. Cho nên cái đắc đạo đó là cao hơn. Và khi trước khi đắc đạo thì mệt bị chuyện gì sẽ xảy ra, thầy có nói rồi,
thì ba bị ma quỷ thử chơi
rồi gì nữa. Rồi gì nữa, còn cái nữa là thầy phải... bị đó
thầy phải bị thử thách chứ.
Thầy nói là thử về cái dục hay sao, thử cái dục và thử cái lần cuối hay sao. Dạ.
Thử dục lần cuối, bắt buộc phải có nha.
Cái đó là ma quỷ thử chơi đó. Thầy nói
thầy nói clip khác, còn thầy nói thử dục lần cuối nữa. Cái này hay lắm. Cái này bị thử dục lần cuối.
Thì nghĩa là khi bắt đầu vô đạo á. Khi đó thì nó biến ra những cái cô gái đẹp tuyệt đẹp với tới thử mình lần cuối á.
Thử dục khác. Ma quỷ thử là những cái cô gái đẹp trước mặt biến thành ma thành quỷ. Rồi cái mà dục á là có một cô nào đó của tới thiệt là đẹp, thầy bị đó, thầy vô vô phòng cái bureau trong phòng đó, thầy cũng bị đó.
Thầy thấy cái đó đâu có gì đâu, thầy đi ra tỉnh bờ.
Tại ông đắc đạo, cho nên những cái đó là thầy nói là lúc nào cũng bị thử vậy đó. Còn mấy người vô vi thì thử gì? Thử điển đó.
Thấy cái điện nó có bị hạ tầng công tác không á?
Hạ tầng không á, mấy ông movie là mấy cô đẹp đẹp đi ngang rớt rồi, phải không?
Bị hạ tầng công tác à?
Ừ. Đắc đạo cao lắm nha.
Thì đắc đạo là thành Phật rồi.
Cái đạt pháp thì nó trước tôi biết đạo, nhưng mà thật sự mà nói đạt pháp của ông Phật nó cũng khá cao rồi đó. Tại vì cái hồn hào quang.
Hai cái nó cũng sát nhau à, nói đi trước thiệt ra nhờ cái đắc pháp mà nó đưa mình đi tới đắc đạo, thành ra cái đắc pháp nó nguyên hành trình dài nó đưa mình đi tới đắc đạo. Là khi mình đắc được đạo là cái đó cái pháp mình đắc rồi.
À, khi đó hào quang mình bật sáng thì mình mới đắc pháp rồi mới đi tới cái đắc đạo.
Thành ra nhờ cái pháp mình nó khai triển mà mình đi tới mà nó phát sáng được, đâu phải dễ phải không? Cái con đường đi nó dài lắm, phải nhiều kiếp lắm. Ông Phật cũng phải nhiều năm nhiều kiếp mới đi tới mà. Mình cũng phải vậy thôi, nhưng mình đâu có nhảy ngang một kiếp này tôi gặp vô vi là chắc tôi đắc pháp đắc đạo luôn.
Không có đâu, khó lắm ạ. Một kiếp người không làm đủ.
Là bởi vậy, mình mới ngộ cái kiếp này, mình mới ngộ được cái pháp của kiếp này thôi à. Vì giờ kiếp này mình phải ráng học cho nó nhiều, hành cho nó nhiều, để vung bồi cho cái kiếp tới nữa. Không biết kiếp tới ở giới nào, cái đó thì mình chưa có biết được, cái đó bề trên quyết định. Nhưng mà mình phải sửa soạn để cho mình được lên một cái lớp cao hơn, chứ không phải là cái lớp như kiếp này. Thành ra phải ráng học là vậy, ráng hành, ráng học. Rồi, qua câu tiếp nha. Giải quyết chính mình thông đạt pháp. Đi lên cao, ông thầy ông mấy cái qua mấy cái thư ngõ này ông dắt mình lên tới trên trời luôn à. Thực hành chánh pháp quy trung hợp nữa, thực hành chánh pháp nữa, nó là trở lại điều điều á. Cái thực hành chánh pháp này nó trở lại rất là thường, từng rồi hình như cũng có nói à. Từng này trở lại chánh pháp nữa, chứ bây giờ mà ông định nghĩa quá nhiều đi, thành ra không biết mình còn nhớ được cái gì. Bây giờ nhắc lại mỗi từng đi cho nhớ, tại thầy cũng nhắc hoài, thành ra mình cũng phải tự nhắc mình cho mình nhớ. Chánh pháp là gì?
Phải có Tú, Kim Anh với Nguyệt phải nhớ nè.
Chánh pháp là gì?
Lưu thanh.
Đó, thứ được lưu thanh là cái chánh á, là cái đầu tiên á.
Ồ, nhớ dài.
Còn gì đó, giờ thêm mấy cái phụ đi cho vui.
Thấy cái sai của mình, chứ không có nên thấy cái sai người khác.
Cái gì đó?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Cái gì gọi là chánh pháp?
Pháp là khứ giả, cái luồng biển xuất phát đi thêm.
Đúng
rồi đó, đúng rồi đó.
Gì nữa, còn nhiều lắm à. Nói tiếp đi. Mình nhắc hoài mà mình cũng quên hoài ha. Cái pháp nào mà nó, thầy nói cái pháp nào mà nó giúp cho mình tiến tới có kết quả là chánh pháp. Cái pháp nào mà đi tới trung đạo cũng là chánh pháp. Pháp nào mà nó giúp mình trở về không cũng là chánh pháp. Rồi gì nữa? Tú thêm dùng đi.
Ủa, nghe Tú nè, nghe quá chừng luôn, tuần nào cũng nghe. Cái đó nói hoài luôn.
Rồi, Eli nhắc dùm đi.
Ôi, cho mấy chị nhắc đi, có chị Hồng nè, cũng nhớ nè.
Thì em nghĩ cái pháp mà trở về chính pháp là cái pháp khứ trượt vô thanh.
Nó nói nhưng mà nó rộng.
Không, lên đàn áp người khác.
Có mình để tiến quá, tha thứ và thương yêu.
Nhiều quá quá, nhiều lắm lắm luôn. Cái này chắc kêu Nguyệt á, Nguyệt nói nó nghe lại mà không biết nó nhớ không. Giờ lặp lại nha, nhớ lại nha, lặp lại nhớ nha, từ sau mà có nữa nhớ nha. Hồi nãy nói rồi ha, thiếu trượt lưu thanh là đúng rồi ha. Anh Sáng với cô An có nói ha, quy trở về không cũng là chánh pháp. Rồi khứ giả cũng là một chánh pháp, về trung đạo cũng là một chánh pháp. Hiểu được sai lầm của chính mình cũng là một chánh pháp. Trực tiếp đi về chư Phật cũng là chánh pháp. Một pháp cho tất cả mọi pháp cũng là chánh pháp. Có một cái này rất là hay nè, gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm mà gỡ bằng điển nha, cho nên cái này phải gọi là chánh pháp.
Ừ. Nó có thể giúp mình gỡ rối những cái rối trong nội tâm của mình đó, cái đó là chánh pháp giúp.
Rồi mình không lệ thuộc người khác cũng là một chánh pháp.
Cái đó là tự tu tự tiến á.
Dạ. Rồi mình nói trở về với nội tâm của chính mình.
Uh-huh.
Là con đường chánh giác, không có lệ thuộc người khác thì mình mới đạt được cái chánh giác, cái chánh pháp đó. À, chánh pháp nhiều vậy ha.
Ừ. Đây, tiếp tục nha. Thành chánh pháp thì từng thầy nhắc hoài à, như là nó cũng quan trọng cho nên trong mấy bài thư ngỡ, một hai tuần nó trở lại, một hai tuần nó trở lại. thực hành chánh pháp quy trung hợp. À, quy trung hợp là sao? Quy là trở về, chữ này cũng, cái chữ này cũng xài thường lắm, chữ quy nè. Quy là trở về đó. À, cái chữ quy trung hợp có nghĩa là gì? Thiện nói đi, Thiện. Thiện đóng góp đi.
Thiện nhớ không?
Quy trung hợp là gì? Ai đóng góp?
Vâng ca, con xin đóng góp.
À.
Thì quy trung hợp ở đây tức là khi mình khai thông được cái tiểu thiên địa của mình thì mình trung hợp ở đây là tất cả các cái lục căn lục trần mà nó cùng cùng hướng thượng, cùng trụ lên trên bộ đầu của mình ấy, thì khi đó thì với hòa được với cái luồng điển của bề trên thì với đó gọi là quy trung hợp.
Cái đó kêu bằng cơ gì?
Cơ quy nhất ạ.
À, cơ quy nhất.
Đúng rồi.
Rồi sao cái cơ quy nhất cái đi tới cơ gì?
Quy thức ạ.
À, quy thức. Quy nhất là thượng trung hạ là hợp lại với nhau rồi đó, kêu là quy nhất. À, hợp nhất lại đó. Là trong bản thể mình đó, lúc đó là mình làm chủ được bản thể rồi đó. Khi mà mình đạt tới cái cơ quy nhất là mình làm chủ bản thể rồi đó. Là trên nói dưới nói trên nghe đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Là cái đó nó không có còn mà hai ba mà nó chỏi nhau ở trong cái tiểu thiên địa của mình á. Một tiếng nói là phải thi hành, là muốn làm cái gì là cũng phải hỏi phần hồn. Cái đó là nó không có qua mặt phần hồn nữa, là lúc đó phần hồn trở về vị trí của chủ nhân ông. Lúc đó là được cái phẩm gì? Theo trong kinh A Di Đà cái đó là được cái phẩm gì?
Trưởng lão xá lợi.
À, trưởng lão xa lợi phất. Phất là gì?
Phất là gió. Là sự thanh nhẹ.
Thanh nhẹ, phất là gió, là lúc đó phần hồn nó ở trên, người ở trên rồi, làm chủ bản thể rồi. À. Rồi đi tới cơ quy nhất là sao? Quy thức. Thì sao quy nhất rồi còn có quy thức nữa? Chân thức mình nằm ở đâu?
Nằm ở trên tâm, ở trên cách đỉnh đầu ba tấc.
Nghĩa là lúc mà khởi đầu á, là nó ngay trung tim bộ đầu, rồi từ từ nó lên. Mình thiền, mình tu càng khá nó càng lên, nó lên tối đa là ba tấc. Thì nó tạo thành cũng như là cái kim tự tháp vậy đó, từ dưới cái luồng điển nó châu về đó. Nó châu về cái điểm đó là cái chân thức của mình. Cái đó là cái chân thức ở dưới thế gian, rồi cái mình có bao nhiêu cái chân thức. Cái thức mình nó ở giới nào, giới nào. Xuống thế gian á, thì mình tu khá thì mình trở về cái chân thức ở trên đỉnh đầu của mình á. Rồi sau đó nó phải hòa hợp với cái thức ở đâu nữa. Mình có bao nhiêu cái hồn?
Mình có ba hồn, một hồn trong thể xác, một hồn ở cõi trung thiên và một hồn ở trên cõi niết bàn.
À, thì bây giờ cái thức của mình nó cũng là ba cõi. Bây giờ cái thức ở dưới thế gian mà nó hòa hợp lại, nó hợp nhất lại, nó đưa trở về cái chân thức ở dưới thế gian thì nó sẽ hòa hợp với cái chân thức ở trung thiên, rồi từ từ nó sẽ hòa hợp với cái chung thức ở không không là niết bàn đó. Thì từ từ nó sẽ đi tới quy thức. Đi từ giai đoạn 1 nó đi vậy. Trung hợp. Đó, thành ra mình phải thực hành cái chánh pháp mình mới quy trung hợp. Hồi nãy mình có nhắc tới cái trung đạo. Tại vì cái trung đạo nó quan trọng là mình không nghiêng bên mặt, không nghiêng bên trái. Cho nên cái trung đạo nó mới dẫn mình đi tới cái sự vô cùng. Đi tới vô cùng là chỉ có con đường trung đạo là mới đi tới vô cùng. Mà chỉ có đi tới vô cùng á thì mình mới đạt tới những cái giới này. Mình mới quy nhất, rồi quy thức, rồi mình trở về quy nguyên nguồn cội được, là tất cả là trở về đó. Bây giờ con đường tu của mình là cái gì? Là chỉ có đi trở về thôi à. Mà trở về tùy theo cái giới nào, mà bây giờ mình phải tiến lên từ từ thì mình trở về từ cái giới một, trở về trong cái bản thể mình trước, trở về với cái chân thức của mình, rồi hợp với cái chân thức ở bên trên, rồi lúc đó mới đi đi trở về hòa nhập với Thượng Đế được. Nên nó có nhiều giai đoạn đi mà con đường đi trở về không à. Mà chỉ có cái trung đạo á, là mới giúp cho mình trở về, đi tới vô cùng mà trở về, chứ không có ngừng một chỗ. Cho nên cái pháp, chân pháp của mình là cái gì nó cũng ngay trung ương hết trơn, tất cả là nó quy về trung ương hết. Thành ra cái pháp của mình là trung đạo rõ ràng. Khi mà mình soi hồn á, mình cũng nhìn giữa trung tâm bên ngoài đảng lên trước, rồi những cái luồng điển mình tập trung á, cũng là trung tim bộ đầu, tất cả là ngay giữa hết, không có cái nào mà nghiêng qua một bên hết, tất cả là ngay trung tâm mà đi lên thôi. Thành ra cái pháp mình nó quý là quý chỗ đó. Thực hành chánh pháp quy trung hợp, trùng tu tự cứu bản thân mình. Không biết có ai đóng góp gì thêm hai câu vừa qua không, trước khi mình qua câu thứ ba? Nếu mà không có ai đóng góp thì mình qua câu thứ ba nha. Trùng tu tự cứu bản thân mình. Rồi bây giờ nói tới hồi nãy thầy nói tới cái chuyện cái mục tiêu của mình rồi đó. Bây giờ mình phải có muốn tiến tới, phải trùng tu tự cứu bản thân mình làm sao? Sao? Ai nói gì nói lớn lên không nghe.
Em nói mình tu nhiều kiếp rồi cho nên kêu là trùng tu.
Trùng tu có nghĩa là gì?
Tu hoài kiếp này kiếp kia kiếp nọ.
Tu hoài, tu không ngừng nghỉ phải không? Tu không ngừng nghỉ á, trùng tu.
Kiếp phải, trước có vượt kiếp này tu tới lỡ nó kêu trùng tu.
Tiếp tục à, tiếp tục con đường tu của mình ha.
Tiếp tục, dạ.
Tiếp tục trùng tu tự cứu bản thân mình.
Mình tự cứu bản thân mình được.
Cứu bản thân mình là cứu làm sao? Cứu bản thân mình là cứu làm sao?
Cứu bản thân mình ra, cứu để ra khỏi cái khổ sanh lão bệnh tử khổ này.
Khỏi dòng lao lý ha.
Yeah.
Thành ra bản thân mình là ai? Bản thân mình là ai?
Bản thân mình là vía lục căn lục trần ấy, là cái tiểu thiên địa này.
Như là tất cả hồn vía và vạn linh lục căn lục trần trong bản thể này phải đem đi hết. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Thì kiếp này không được thì kiếp tới thì cũng phải đem đi hết mới thành đạo được. Còn nếu mà mình còn bỏ sót lại là mình cũng chưa có thành đạo. Lúc đầu
kiếp
mình
tới là giỏi đó. Được kiếp là giỏi, là một kiếp mà đem đi hết là giỏi.
Một kiếp là đâu có bao giờ đem đi hết được. Thì nói kiếp này không xong thì kiếp tới làm tiếp thôi, xem sao vậy. Kiếp này đi chắc thế nào cũng bỏ lại mớ. Phải không? Nếu mà mình đem theo không được là phải bỏ lại. Những cái phần nào nặng là phải bỏ lại thế gian, không có đem theo được. Những cái phần nào mà theo kịp á thì dắt theo được. Còn những phần nào nặng thì phải bỏ lại thế gian. Rồi cứu thân mình. Minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt. Cái chữ minh tâm kiến tánh này nó cũng trở lại thường xuyên lắm. Rồi các bạn phân giải câu này giùm đi. Minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt. Minh tâm kiến tánh là sao? Minh tâm kiến tánh này thầy xài thường lắm à. Thầy xài chỗ cao, chỗ thấp, chỗ nào thầy cũng xài được mà.
Minh tâm kiến tánh là ngộ được cái tâm của mình, thấy được cái tánh của mình.
Như là sao, thấy sao mới kêu là thấy?
Cái tánh mê trần động loạn này kia nọ mình thấy được, mình phải giải quyết hết, mình phải tu giải tỏa.
Nghĩa là mình thấy được cái phàm tánh của mình đó phải không?
Dạ, cái phàm tánh.
Thì trong du di thầy nói tu ít nhất bao nhiêu năm mới bắt đầu thấy?
3 năm.
3 năm mới bắt đầu thấy thôi, cũng phải quét dọn vậy đó mới bắt đầu thấy thôi chứ chưa thấy hết.
Cái minh tâm kính tánh không ai giống ai đâu. Cái tiền căn nghiệp quả của mình thì nó sẽ, mỗi người sẽ dùng cái thanh tịnh của mình để nhìn thấy cái tánh của mình á. Chính cái đó nó làm cho mình bị không có bị vượt thoát khỏi cái luân hồi.
Tại sao mà cái minh tâm kiến tánh nó không ai giống ai?
Có người sân, có người nghiêng về si, có người nghiêng về tình dục, có người nghiêng về ác ý, tức là mỗi người nó có một cái họ nặng gì
cái đó là cái tánh thôi, nhưng mà minh tâm kiến tánh là mình thấy được, mình hiểu được á, thì cái đó là mỗi người nó hiểu được, thấy được nó khác nhau là tại sao? Tất cả là do gì?
Mỗi người có nghiệp quả khác nhau hết, nghiệp lực khác nhau.
Nghiệp lực khác nhau, nghiệp lực khác nhau là do cái gì? Do trình độ.
Người do vô minh.
Do trình độ khác nhau. Thì tất cả trong đạo là tất cả là do trình độ khác nhau, thì cái sự minh tâm kiến tánh mình nó cũng khác nhau. Nó đi từ 0% cho tới 100% mà. Thì khi mà nó đi tới minh tâm kiến tánh 100% thì lúc đó mình là gì?
Là Phật.
À, là Phật. Yeah. Minh tâm kiến tánh thành Phật là vậy đó. Thì lúc đó đi tới 100% rồi đó. Thì giờ mình còn là đà dưới đây là được có mấy phần trăm thôi. Mình thấy được chút chút vậy thôi. Rồi bây giờ mình đi tới cao đó, thì đó, cái tâm mình mới tự đạt. Thì bây giờ mình đi chút chút thì mình cũng đạt chút chút. Mình đi cao thì mình đạt cao. Đi chút chút thì thấy được chút chút, thì minh tâm kiến tánh được chút chút thì đạt được cái gì? Thì được chút chút bình yên.
Thanh tịnh chút chút.
Thanh tịnh chút chút. Nghĩa là thanh tịnh vài phần trăm á. Thì cũng có thanh tịnh mà chỉ có vài phần trăm thôi. Thì nói chưa có tới 100%. Mình cũng đạt được chút chút, như là thanh tịnh được 2-3% thì lâu lâu nó cũng động, lâu lâu nó cũng tịnh. Nếu có chuyện gì quá thì nó tịnh, còn có chuyện tới thì nó động vậy đó. Rồi, có ai đóng góp thêm câu này không?
Em có ý kiến nha.
Rồi.
Minh tâm kiến tánh. Minh tâm là cái gì?
Minh tâm là cái gì?
Minh tâm là cái gì?
Em thì minh tâm là cái điểm mình nó hội tụ lên bộ đầu ấy, càng ngày mình càng sáng suốt hơn ấy. Và do hai cái luồng điện âm dương nó hội tụ lên ấy. Cho nên mình ngồi soi hồn hay là mình ngồi thiền mình thấy sáng là bắt đầu nó hội tụ lên, và khi nó sáng là bắt đầu nó mới nhìn lại, nó mới thấy được cái sai của mình, cái những cái sai lầm bên trong mình bắt đầu nó mới lộ ra, mình mới thấy được. Em xin hết.
Minh tâm á là mình sáng rồi mình thấy được rõ cái sự động loạn của mình, gọi là minh tâm. Còn kiến tánh á là mình nhìn thấy rõ được cái sự sai lầm của mình từ phút thì là kiến tánh. Rồi á mình thấy lúc nào mình cũng sai hết trơn á, thì thầy có nói chỉ có ta sai chẳng có ai sai đó, thường thầy hay nói á. Và minh tâm kiến tánh á là khi á mình đụng chạm nhiều á thì cái thức mình nó mới sáng. Thầy nói khi mình đụng chạm nhiều á thì mình có nhiều cái sự học hỏi, thì lúc đó mình mới nâng cái tần số điển quang của mình lên, tại vì nâng cái trình độ của lục căn lục trần lên, tại khi đó mình có cái sự sáng suốt thì cái đó cái thức mình nó sáng thì mình mới minh tâm. Rồi khi mình thấy rõ cái tánh của mình á thì mình mới nâng cái tần số của lục căn lục trần lên thì mình mới kiến tánh được, mình làm chủ được mình, khi mọi hoàn cảnh mình làm chủ được mình. Khi mà đi tới như hồi nãy anh Bảo nói á, trực chỉ chân tâm, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật là cao lắm á. Cho nên muốn quản lý được cái tánh của mình phải đứng trên cái tánh, phải đứng trên ngũ hành thì mình mới thấy được cái tánh và điều khiển được nó, thì mình mới đạt được cái sự thanh tịnh. Tại khi đó mình thấy hết mọi thứ, còn mình ở dưới đây á thì thấp, thì mình chỉ mới có thấy được cái sự sai của mình. Rồi mình thấy được chút xíu sự động loạn của mình, rồi mình sửa thôi. Còn cái mà hồi nãy á, anh Bảo có nói đó, là do cái trình độ cũng phải nói tới cái căn cơ nữa, tới căn kiếp nữa. Mỗi người có cái trình độ khác nhau là do cái căn kiếp của tiền kiếp họ mang đến. Rồi khi họ đi tới cái cõi này thì họ học nhanh hơn, họ hòa nhập nhanh hơn, họ đi theo cái tần số của họ, mỗi người có cái trình độ khác nhau.
Thầy nói mình kêu là mình trở về cái vị trí của mình rồi mình mới tiếp tục mình đi tiếp là vậy đó.
Cũng như nãy anh Bảo nói là tâm tự đạt. Tâm tự đạt là khi mình đạt tới chân tâm á, khi luồng điển mình tập trung được rồi á thì mình mới đạt được. Đạt được đây, đạt cái gì á thì là mình đạt được cái sự sáng suốt của mình, cái sự an vui của mình. Nói đến thanh tịnh thì nó cao lắm, nhưng mà mình nói mình thấy được cái sự sáng suốt đó thì mình mới sửa được. Chứ nếu không thì mình cứ lần quần ở đó hoài à. Mình thấy người ta mà mình không thấy mình. Có nhiều khi mình thấy cái đó đi tới cái sân, mình thấy cái đó đi tới cái si. Mà mình thấy người ta mà không thấy mình. mình mới là thấy nhiều, tưởng mình mới là đúng.
Thì lúc đó mình chưa có minh tâm kiến tánh phải không? Khi mà mình thấy người ta sẽ phải.
Mình thấy người ta thì là không phải, cái đó không phải minh tâm kiến tánh. Mình thấy mình mới là minh tâm kiến tánh. Mình làm chủ được mình mới là kinh minh tâm kiến tánh. Tại vì mình trở về cái chân giác mà, cho nên nó cao lắm, chứ không phải mình nói mình minh tâm kiến tánh là một nó nói quá đơn giản. Mình thấy được cái sai lầm của mình đó là khó rồi.
Mình mới nói thấp rồi, lâu lâu mình bị thử thách rồi, mình động loạn, mình thấy mình sân si thì lúc đó mình thấy được cái tánh. Nhưng mà thấy tánh này chưa có xong mà phải lo sửa tánh nữa.
Mà sửa hoài, em thấy ngày nào mình cũng sửa hết, chứ không phải là không sửa, ngày nào cũng thấy sửa hết. Ngày nào cũng thấy mình sai, ngày nào mình nghe băng nhiều, mình cũng thấy ông thầy nói. Mình cũng nói, mình cũng có sai cái đó chứ, chứ mà không có, mình cũng phải sửa.
Có
chứ còn người ta sai là cái chuyện của người ta, mình đâu có biết người ta sai chỗ nào, mình mới là sai. cái sai của mình chỗ nào mình đang tìm đó, em thì đi tìm cái sai của em chỗ nào, thì em biết cái chỗ nào sai thì em cố gắng em sửa. Còn người ta sai em đâu có quan tâm chi đâu, có nói chuyện của người ta phải chuyện của em.
Cái đó đâu có giúp mình giải thoát được không?
Dạ, cái chuyện của em là em kiếm em là chưa xong, mới đi kiếm người ta nó mệt lắm.
Mất tôi tầm tôi rồi hả? Rồi, minh tâm kiến tánh này nó cũng nhiều trình độ lắm, mà đi tới cao thì nó khác, mà đi tới thấp là khác. Thấy thấp thì chỉ mới thấy cái tánh sơ sơ của mình vậy thôi.
Đề tài này có ra mà, sẽ ra đó, làm xong hết rồi đó.
Ra đề tài gì? Minh tâm kiến tánh. Xong hết rồi hả?
Lâu rồi, 4-5 tháng rồi, tại anh bảo chậm rồi. Bài này lâu lắm.
Lọc chưa?
Em làm xong hết rồi mà anh bảo chưa xong.
Dạ, yeah, chưa lọc hả?
Dạ.
Để theo thứ tự đi chứ nhiều quá làm không có nổi đâu, già quá rồi mà. Giờ xong thư ngõ rồi hả? Bây giờ mình qua phần câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất, ngày 12 tháng 7 1994, hỏi vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật những gì? Vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật những gì? Dạy cái mình cái gì? Đề tài quá rộng rãi à. Giờ thấy được cái gì nói cái đó thôi. Dạy mình cái gì? Nhìn càng khôn vũ trụ đang dạy mình cái gì?
Em có ý kiến là càng không vũ trụ thì có rất là nhiều thứ dạy mình, nhưng mà anh thua cái tâm thức của mỗi người, mình bắt được cái gì là do cái tâm thức của mình bắt được. Giống như
những cái nguyên lý nào quan trọng cho loài người và cho vạn vật mà vũ trụ quan đang dạy, dạy chung những cái nguyên lý chung
cái nguyên lý chung
cho loài người và vạn vật, dạy mình những gì?
Dạy nhiều thứ lắm, nhưng mà anh thua là mình học được cái gì thôi.
Thì bây giờ dạy
người ham mê về những cái thanh nhẹ thì học những cái thanh nhẹ, còn người mà đam mê về những cái
đó, nó nằm ở trong cái
đam mê.
Nó nằm ở trong cái nguyên lý nào? Bây giờ mình gom lại đi, mỗi người thì đương nhiên học bài khác nhau rồi. Là do cái trình độ của mỗi người nó học bài khác nhau, nó mê cái khác nhau. Nhưng mà nó cũng nằm trong một cái nguyên lý chung. Cái đó là cái gì? Nó mình trở về chung, ở đây thầy nói là nó gom lại một cái nguyên lý chung cho tất cả nhân loại và vạn vật. Có cái luật nào mà nó có thể dùng áp dụng chung cho loài người và vạn vật?
Dạ, có phải là nguyên lý hóa hóa xanh xanh.
Hóa hóa xanh xanh. Rồi, còn gì khác không?
Xanh trụ hoại diệt.
Xanh trụ hoại diệt. Rồi còn cái gì khác nữa không?
Hồi sinh.
Hồi sinh. Rồi gì nữa? Vũ trụ quan cho mình thấy những gì nữa?
Em đang ở ngoài biển là em thấy biển mênh mông tích quá.
Vậy hả?
Cho đủ thứ.
Biển hả? Thầy có làm bài thơ về biển đó. Câu nào quên mất rồi. Biển gì đó. Biển tình hay là gì đó quên rồi. Rồi, đáp nha. Thưa, vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật học sự quân bình, lực học tâm thức. Mỗi mỗi đều có sự tiến hóa, trung tâm điển quang của chính nó. Vũ trụ có ánh sáng, trung tâm điển quang đều có tâm thức. Tự nó thoát khỏi vòng lao lý của tâm tư. Đó cũng là luật công bằng của trời đất. Kệ, tự nhiên phát triển tâm hiền lành, cảm thức trời ban chẳng dịch dành. Một mối thanh bình tâm đạt đạo, thực hành chân pháp trở về thanh. Đó. Thì thưa vũ trụ quan đang dạy là người cùng vạn vật học sự quân bình lực học của tâm thức là cái gì? Cái này là từ ngữ của thầy nha, không phải từ tử nha. Từ ngữ của thầy thì thầy nắm vững lắm mà. Quân bình lực học tâm thức. Lực học là cái gì? Này nói gì, vật lý à? Lực học là cái gì?
Theo con nghĩ là lực học nó có sức hút thôi chú.
À, sức hút. À, lực học là sức hút. Nói về vật lý à, lực học là sức hút. Lực nó kéo mình á. Rồi bây giờ cái tâm thức mình nó chịu bao nhiêu cái lực?
Tâm thức của mình nó chịu ba cái lực. Một là thiên lực, hai là nhân lực, còn ba là địa lực.
À, tâm lực. Tâm lực, địa lực.
À, tâm lực và...
Tâm lực, địa lực. Rồi, tâm lực, ba, nhân... Nó chịu ba cái lực đó. Rồi tại sao ở đây nói lấy cái sự quân bình? Tại sao nói lấy cái
bình, sự... Quân bình ở đây thì như mình thấy là trời thì có sáng có tối, rồi có mặt trăng mặt trời, tất cả mọi cái đều có sự quân bình song song với nhau chứ.
Cần thấy là có âm có dương, nghĩa là ở đây mình có cái tâm thức của mình nó chịu có lực hút đi lên, có lực hút đi xuống, là có cái sự quân bình, chứ không phải là chỉ có lực hút xuống không, mà mình có cái lực hút mình đi lên trên đó là thiên lực, mà lực hút xuống thì cũng có, hai bên đều có hết. Thành ra mình nói tới cái sự quân bình là vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao mình hưởng được cái thiên lực. Thì bây giờ mình phải cắt nghĩa ra cái địa lực là cái gì? Địa lực là do đâu?
Địa lực là do cái thể xác của mình ạ.
À, địa lực là do cái thể xác của mình, nó trì kéo mình xuống. Rồi cái tâm lực là do đâu?
Tâm lực là do tim là do cái tâm của mình đó, mà nó cũng là cái phần hướng dục nhiều.
Dục, nghĩa là từ tâm nhưng mà nó là liên quan tới dục. Rồi thiên lực là cái sức hút lên trên. Bây giờ mình ở trong cái, mình hồn mình bị nhốt ở trong cái thể xác này rồi, nó bị hai cái lực kéo xuống lần. Nó bị tâm lực và nó bị địa lực. Thầy nói khi mà mình còn ở trong cái xác này á, khó mà thanh tịnh được lắm. Tại cái tháng mình nó bị đau, bị bệnh, nó bị cái gì chút chứ, nó làm cho mình bấn loạn à, làm cho mình phải lo âu, làm cho mình phải tập trung để mình cho nó yên. Thành ra cái còn ở trong cái thể xác này là còn động loạn. Chỉ khi nào mình thân ngoại thân á, thì lúc đó mình mới bắt đầu thanh tịnh thôi. Chứ còn ở trong cái thể xác này mình nói thanh tịnh là chỉ giới hạn vài phần trăm vậy thôi chứ không có nhiều. Thành ra mình bị cái địa lực, rồi bị thêm cái tâm lực, cái sự ham muốn của mình nữa. Nếu mà nó hết cái dục thể xác rồi, nó cũng còn cái ý dục. Thành ra mình cũng phải giải quyết cái ý dục của mình. Rồi bây giờ mình muốn hưởng được cái thiên lực á, thì mình phải làm sao? Mình muốn hưởng được cái thiên lực á, mình không còn muốn bị cái sự thu hút của địa lực và tâm lực á, thì mình phải làm sao? Ai muốn đóng góp cái này?
Phải thực hành đóng góp cái này.
Dạ.
Ai nói? Ai nói?
Ai muốn đóng góp?
Mày phải thường xuyên niệm Phật.
À, phải thường xuyên niệm Phật. Phải thường xuyên niệm Phật để làm gì?
Luồng điển hướng về trung tâm bộ đầu.
Luồng điển ở trung tâm bộ đầu.
À, tại vì mình phải ở ngay trung tâm bộ đầu á, thì mình mới hưởng được cái thiên lực. Thì lúc đó là cái điển mình mới thừa tiếp được cái điển của bên trên hút mà kéo nó lên. Thành ra nếu mà mình không có trì niệm á, thì có lúc mà mình lên được á, thì lúc đó nó hút mình chút xíu, rồi lát nó bị hai cái kéo xuống, nó trở lại ở bị hạ tầng công tác ở dưới. Thành ra trong ngày á, mình không có bao nhiêu phút mà mình lên mình ngự ở trên được hết á, mình ngự được chút xíu mình chạy xuống à. Mình chưa có quen á, mình chưa có luyện được cái thói quen mà trì niệm á, để cho mình ở trên thường xuyên. Thành ra mình không có hưởng được cái thiên lực nhiều. thành ra mình không có được thanh nhẹ nhiều là vậy. Thành ra cái luật quân bình nó có thanh, có trượt, có nặng, có nhẹ, nhưng mà mình bị cái trượt nó lôi cuốn nhiều hơn là mình hưởng được cái nhẹ. Thì giờ mình biết được nó có hai cái lực hai bên đó, thì mình phải hướng thượng là vậy. Hướng thượng là mình dồn hết cái lực lượng của mình để cho mình trở về ngay chỗ cái trung tâm bộ đầu đó, để mình hưởng được cái thiên lực, thì lúc đó nó mới hút mình lên. Hút mình lên thì cái tâm hồn mình nó mới thanh nhẹ được. Nếu mà mình ở dưới này thì lúc nào nó cũng nặng hết trơn. Rồi, mỗi mỗi đều có sự tiến hóa. Trung tâm điển quang của chính nó, vũ trụ có ánh sáng. Trung tâm điển quang đều có tâm thức. Thử nó thoát khỏi vòng lao lý của tâm tư. Đó cũng là luật công bằng của trời đất. Thì ông trời ông làm ra cái luật công bằng. Cái nào nó cũng có cái trung tâm điển quang của nó, tùy theo nó ở cái từng giới nào thôi. Tự nhiên phát triển tâm hiền lành, cảm thức trời ban chẳng dịch dành. Một mối thanh bình tâm đạt đạo, thực hành chân pháp trở về thanh. Thì mục đích của mình là phải thực hành chân pháp trở về thanh á. Rồi mình cảm thức trời ban chẳng dịch dành là sao? Câu đầu là tự nhiên phát triển tâm hiền lành, là mình phải trở về với tự nhiên. Thì lúc đó cái tâm hiền lành của mình nó mới phát triển được. Còn mình cái tâm mình ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái dục, trong cái mê chấp á, thì mình không có trở về tự nhiên á, thì mình khó có cái tâm hiền lành lắm. Cảm thức trời ban chẳng giật dành là sao? Tại sao mà thầy kêu mình không có nên giật dành á?
Theo con nghĩ thì vì trời ban, nó ban cho chung tất cả mọi người, cho cả vạn vật chúng sinh, chứ chả ban riêng cho ai cả. Thế còn ai biết tu thì được hưởng được nhiều hơn, chứ còn lại không thì cứ thế thôi, chứ cũng không giật giành được cái đó.
Tại sao mình không cần giật giành, là tại vì á, khi mà mình ra đời, trước khi mình
ở thế gian á, thì cái ngũ hành này phải giật giành, chứ còn trở về với bộ đầu, trở về đến về cái hào quang của mình thì mỗi người có cái khối tận hưởng hòa hợp với vũ trụ, thành ra không có giật giành được.
Mình giật giành là tại vì mình không hiểu cho nên mình mới giật giành. Khi mà mình hiểu được á, mình cảm thức được á, mọi sự là do trời đất ân ban cho mình mới có, chứ không phải là lại thì mình giật mình giành mà mình có. Khi mà mình hiểu được như vậy á, thì tự nhiên mình không có muốn giật giành nữa. Tại mình giật được đi nữa mình cũng mất hết, ông trời cũng lấy lại mau lắm, nhanh lắm. Ngủ một đêm trong vòng mấy giây mấy phút là mất hết trơn, không còn gì hết trơn. Là khi mà ông trời ông muốn cho thì mình có, mà ông lấy lại một cái một à, là mình không còn gì hết trơn. Thì cái đó là mình hiểu được cái nguyên lý đó thì tự nhiên mình không có muốn giật giành. Tại vì mình hiểu được cái nguyên lý, khi mà mình trước khi mình ra đời mình xuống thế là ông trời đã cho mình trọn gói rồi, như là tự sắp đặt cho mình từng giai đoạn một, mình lớn lên tuổi nào có cái gì có cái gì, và lúc ra đi mình ra đi như thế nào, chôn cất như thế nào, tính luôn hết rồi. Thành ra mình không có gì mà phải giật giành hết, tại mình có giành thêm đi nữa là mình cũng mất hết à. Cái luật trời nó ghê gớm lắm. Thành ra mình có bao nhiêu là bao nhiêu, mà muốn hơn cũng không được, mà vì mình không ít, mình muốn ít hơn cũng được, ông trời cũng cho, tại mình muốn đem bố thí làm phước thì mình hết thôi. Chứ thiệt ra là cái phước của mình là có bao nhiêu là ông trời cũng có tính hết rồi. Cái đó là nhân nào quả nấy mà. Thành ra không có gì sai chạy, không hiểu mới đi giật giành. Giật giành là rút cuộc ông trời cũng cho mất lại theo cái định luật thì cũng không còn gì. Một mối thanh bình tâm đạt đạo, thực hành chân pháp trở về thanh. Mục đích của mình là phải thực hành chân pháp là trở về thanh, chứ đâu phải là trở về trong cái sự giành giật tạm bợ của thế gian. Rồi các bạn có gì đóng góp câu đầu không? Không có thì qua câu thứ hai nha. Hỏi có người thường thắc mắc tại sao? Có người thường thắc mắc tại sao? Tại sao có thắc mắc?
Có thắc thì có mắc.
À, có thắc.
Có thắc thì nó có mắc.
À, tại sao nó có thắc vậy?
Nó còn kẹt á.
À, tại sao nó kẹt?
Nó giải chưa được.
À, tại vì tâm tối nên mới kẹt. Nhưng mà sáng suốt rồi đâu có còn kẹt phải không? Mà nó có nhiều loại thắc mắc nha, có nhiều lúc mà mình mới vô tu là mình có nhiều thắc mắc lắm, mình hỏi thầy đủ thứ hết trơn. khi mà mình cảm thấy cũng ổn rồi đó, lúc đó mình hiểu rồi đó, là mình chỉ có lo tu thôi, mình không còn thắc mắc nữa. À, tại vì lúc đó mình tu thôi, mình không có hỏi gì nữa, đang mà tại vì lúc đó mình không có đào sâu nữa, thành ra mình không có hỏi, không có gì để hỏi thêm. Rồi bây giờ thầy đi rồi á, mình đào sâu vô cái mình thấy ủa cái chuyện này mình
là đó không hỏi. Sao đó không hỏi?
Tại đó cái trình độ mình không có, thành ra thắc mắc có nhiều trình độ lắm. Cái trình độ mà mình không hiểu á thì tự nhiên mình không có gì để hỏi. Còn mình bắt đầu mình muốn hiểu á, hay là mình muốn tìm đào sâu vô á, thì tự nhiên mình muốn hỏi thêm. Mà tại vì lúc mà còn thầy sống, thầy còn sống á, thì mình còn ỷ lại thầy quá. Mình đâu có nghe những gì ổng giảng đâu. Thành ra mình cũng có đào sâu, thành ra mình cũng có gì để hỏi thêm. Tưởng bao nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng mà giờ thầy đi rồi, mình đào sâu rồi, mình thấy có chuyện nhiều chuyện mình chưa hiểu. Thì bây giờ thầy không còn nữa thì phải ráng đào nữa chứ làm sao giờ.
Mình tưởng mình sáng suốt rồi hả?
Ờ, tưởng mình sáng suốt.
Mình tưởng mình sáng suốt rồi, mình không cần hỏi.
Tưởng mình sáng suốt hả?
Sáng suốt. Thầy ơi, con được có người đứng lên đó. Thầy ơi, con không có gì để hỏi. Thầy nói, thế không hỏi, anh hỏi quá trời.
Hỏi giùm ta thì nhiều chứ hỏi mà cho mình cũng đâu có nhiều.
Tại vì lúc đó là tại vì cũng thật sự thầy đi kế, em nghĩ đi kế bên thầy nhiều quá rồi. Cái những cái thắc mắc nó biến mất hết rồi, rồi lúc đó cũng không có ai đào sâu. Kiểu như ông thầy ông nói khi ông đi rồi người ta sẽ tu nhiều hơn là vậy đó. Là mình biết là mình có những cái mà cần phải hỏi mà không có hỏi được. Tại vì cái thời điểm đó mọi người cũng nghĩ là hiểu hết rồi, cho nên không ai hỏi, cho nên những cái câu hỏi mà nó khó đó, em tìm cũng khó khăn lắm. Em phải đi kìm hết chỗ này tới chỗ kia.
Mà nhiều người bây giờ cũng thấy, cũng nghĩ là người ta hiểu hết trơn rồi, đâu có gì để hỏi. Tại mình đi tò mò, mình đi moi thêm thôi nha. Nhiều người ta nghĩ là cũng đủ rồi, đâu cần phải đào thêm.
Tại thầy nói như là mọi người đâu đó có một cái chỗ để mình cất một cái trong cái thức của mình đó, mình cất một chỗ cho mọi người. Thầy nói lát xe đó là bỏ vô một cái thức của mình một chỗ. Khi một cái tiếp nào đó, một cái cõi nào đó, một cái quả địa cầu nào đó, thầy mình nghe Quan Thế Âm Bồ Tát mà nói lại á, thì mình nói ông thầy có nói rồi. Khi đó mình cất ở trong đó thì mình mới hiểu được. Và khi đó mình thanh nhẹ hơn thì nói lại là mình nói mình đã nghe thầy nói rồi. Còn bây giờ mình không nghe đó, Quan Thế Âm Bồ Tát nói lại, nói đâu có nhiều như ông thầy. Rồi mình thấy nó mới quá, cái gì cũng mới. Mà thật sự ông thầy cũng nói hết trơn rồi. Tại vì mình không có nghe đó, mình nghe ít quá hay là mình nghe mình không có nhớ đó. Thì khi đó Quan Thế Âm Bồ Tát có nói lại đó, mình thấy nó mới mẻ lắm. Còn nếu mà mình nghe mà mình đào sâu vô đó, thì khi mình ở một cái cõi nào đó, ở một quả địa cầu nào đó, Quan Thế Âm Bồ Tát có giảng lại những lời ông thầy mình nói. Cái con nói, anh Tư nói, Quán Tham Bồ Tát ơi, hồi lúc đó Phật Chí Kiên ông nói rồi, con nghe hết rồi. Bạn nói, đúng rồi, bạn nói, đúng rồi, Tư nó qua lớp khác. Còn không, Tư ngồi lại chút xíu nghe để nhờ Quán Tham Bồ Tát giảng tiếp.
Thành ra cái đó là cái hành trang mà mình phải mang theo, hành trang tâm thức, hành trang về tâm linh của mình đó mình phải mang theo. Thành ra những cái gì học hỏi ở đây là không có mất. Đã ghi vô trong cái tâm thức của mình rồi, bây giờ mình không có nhớ gì nữa, nhưng mà nó cũng đã nằm ở đâu trong góc đầu của mình rồi, trong cái góc tâm thức của mình rồi. Mà nếu mà mình không có đào sâu, mà thiệt ra lúc đó thầy còn sống thì mình cũng còn đi làm, mình ra thời gian cũng có nhiều, mà tài liệu thì cũng có đầy đủ, mà cũng không có muốn đào sâu, cho nên nó nhiều lý do mà mình không có đặt thêm nhiều câu hỏi. May là nhờ thầy đi nhiều nơi á, thành ra cũng có nhiều người đặt câu hỏi, nhiều khi mình không có đặt nhưng mà mình nghe lại có người đặt câu hỏi, có thầy có giảng đó, mình cũng học được nhiều đó.
Những người bên Mỹ á, là bên Canada thì có anh Tài, nhưng bên Mỹ cũng có nhiều người giỏi lắm á, nghe cái thời điểm 86 rồi mấy người đó cũng giỏi lắm. 83, 84, 85 cũng có mấy người cũng đào sâu lắm á. Cũng có trình độ lắm.
Cái thời đó chắc đào sâu nhiều hơn cái đời sau này phải không?
Đúng rồi, cộng thêm nữa là những cái có một cái ông ở bên Úc đó, ông hỏi những cái câu hỏi rất là hay trong kinh A Di Đà, có nghĩa là ông đọc cũng dữ lắm ông mới hỏi được những cái câu hỏi đó, tại vì không phải ai cũng hỏi giống như vậy, khó lắm á, rất là khó hỏi.
Thì ông có đọc á, bực ông có đọc kinh A Di Đà, thành ra ông hỏi những câu nó nằm trong cuốn kinh A Di Đà, nhờ vậy mình mới có tài liệu á.
Có những câu hỏi đặt
em có ý kiến là em nghĩ là Em nghĩ lúc thầy còn sống là thầy chỉ cho mình biết nhiêu đó thôi.
Ồ, nhiều lắm em, nhiều lắm.
Dạ, em hiểu, em hiểu, nhưng mà nãy anh bảo nói là tại vì lúc thầy còn sống tại sao mình không hỏi, tại vì thầy không muốn mình hỏi mà. Nhiều lúc không có, nhiều lúc mình muốn hỏi thầy cũng đâu cho, mình cũng giải tỏa ngay lúc đó rồi. Lúc này thầy mất.
Thiệt ra mình đâu có giải tỏa mà mình chỉ giải tỏa sơ chứ mình không có hiểu sâu. Tại vì mình
thì
không có
đào thì...
Tại vì mình không sâu, đúng hơn là tại vì mình không có đào sâu, tại vì mình còn ỷ lại thầy nha, mình kiếm muốn gặp thầy mỗi lần mình được dịp gặp thầy quá dễ dàng, cho nên mình gặp thầy mình chỉ muốn coi thầy có nói gì mới thêm mà không nói hết trơn rồi. Nhưng mà với lại hồi đó có nhiều cái băng ổng giảng chỗ khác mình đâu có tài liệu đâu mà nghe, mà mình cũng có thì giờ nó thiệt. Cái thời gian mà thầy còn sống mình còn đi làm á, thời gian mà mình để thì giờ mà để nghiên cứu như bây giờ thì chắc chắn không có rồi. Mà nghiên cứu sơ sơ chẳng đi tới đâu hết. Nghiên cứu là phải nghĩ dữ lắm mà. Phải tối ngày 8 tiếng hay gì, mình đi làm 8 tiếng và 8 tiếng mình ngồi mình nghiên cứu băng đầy, mình làm đủ thứ chuyện đạo á, thì lúc đó mới kêu là nghiên cứu thật sự. Chứ mình lâu lâu mình nghe một cuộc băng nó nghiên cứu, không phải nghiên cứu đâu, nó nghe chơi vậy thôi. Người ta làm cực khổ, mình chỉ nghe 2 tiếng thôi, nhiều khi mình nghe không nổi mà.
Nghe không hết nữa, có người nói sao làm nhiều quá. Mình làm cứng chết cái tháng trời nó ra được cái, nó sao làm nhiều quá. Nghiên cứu là đào sâu lắm, không phải nghe khơi khơi đâu, nghe phải nghe tới rồi nghe lui, nghe còn nghe trật nữa, nghe không đúng nữa.
Mình nhờ mình nghe vậy á, thành ra khi mình nghe cái khác á, mình mới có thắc mắc. Còn cái đợt đầu á, mình mà không có hấp thụ được á, mình không bao giờ có được cái câu hỏi để cho cái kế tiếp nữa. Cái người mà đặt được câu hỏi á, nghĩa là người ta đã hấp thụ được cái căn bản rồi. Cũng như khi mà thầy mới giảng á, là mình lo mình hấp thụ cái ổng mới giảng cho mình nghe thôi à. Mình chưa có tiêu, nghĩa là mình ăn vô mà chưa có tiêu. Khi mà tiêu rồi á, là mình hiểu được cái phần đó rồi đó, lúc đó mình mới bắt đầu đặt cho câu hỏi tiếp. Thành ra nhiều khi mình ăn chân lý mà mình ăn không tiêu là vậy á, giờ nhiều quá ăn vô không tiêu. Thành ra khi mà bây giờ mình bắt đầu mình có thì giờ tiêu quá rồi đó, mình muốn hỏi tới á, thì giờ ông đi rồi, ông đi rồi thì bây giờ mình chỉ còn lại những cái tài liệu ông để lại ráng đào ở trong đó hết đi. Tại vì đào mấy năm rồi mà cũng chưa hết mà, nhiều lắm.
Cũng trong... giống như những cái câu hỏi của ông thầy rất là thấy rất là ít cái người hỏi, là những cái về mà giác ít cái người hỏi, là em tìm muốn lòi con mắt luôn vậy đó. Mấy cái trực giác, tuệ giác, huệ giác, mấy cái đó ít cái người hỏi mà tự thầy nói là mình nghe được thôi, chứ còn hỏi rất là ít người hỏi. Mà những cái đó là những cái học rất là hay mà không có thấy ai hỏi á.
Thì đó mà em hỏi... nói lần trước rồi đó chị, là cái cuốn sổ mà thầy ghi 1b8 là em có dòm. Nhưng mà em nói hồi đó lúc mà thầy còn sống á, đâu có ai mà mỗi tuần thầy cũng cho tài liệu ra là 1b8 đó để mà học mỗi tuần ở thiền đường. Có đâu có ai học nhiều đâu. Như là thấy thầy ở đâu chẳng hạn, như thầy đến chỗ Cali hay gì là mình chỉ tìm cách mình rảnh là mình bay qua đó thôi, chứ không có đào sâu vậy cái mà học hỏi. Em đang nói về em á, chẳng hạn như nói thầy đang ở Cali hay là thầy ở một cái ở Las Vegas thì vậy là mình hay muốn tìm cách để mình đến được gần thầy thôi, chứ mình đâu có mà ngồi tại chỗ mà mình học.
Đúng
cái, cái cuốn 1b8 của thầy là em có thấy qua luôn á, em cũng mở ra luôn. Nhưng mà em nghĩ lúc đó chắc thầy cũng không muốn cho mình hỏi nữa.
Mình không có trình độ để hỏi thì đúng hơn. Mình không
có thể là vậy.
Mình không có trình độ để hỏi, tại vì mình đâu có đào sâu đâu, mình có trình độ cao hơn nữa để mình hỏi. Bây giờ mình chịu học á thì mình mới có câu hỏi tiếp, chứ mình không học mình cũng thấy đầy đủ rồi, không có gì để hỏi. Đạo tôi biết hết trơn rồi, đâu có gì để học nữa. Phải không?
Thực hành
là thầy cho mình nhìn thấy cái cuốn sổ luôn, mình cũng lật ra
nhìn thấy cuốn sổ mà
qua mấy cái trang thì
thấy cuốn sổ, thấy ông viết vậy thôi chứ đâu biết, đâu có hiểu ông viết gì đâu.
Không có đọc luôn cái mấy cái này thầy đọc, hỏi đọc hỏi luôn. Thầy viết mấy câu gì cũng
đâu có đào sâu, đâu có đào sâu đâu, mình đâu có hiểu. Mình tưởng mình hiểu thì bây giờ nếu mà mình không có đào sâu như ở đây á, thì mình đọc qua mình cũng tưởng mình hiểu, nhưng mà hỏi lại từng chữ mình không hiểu, phải không?
Nó sơ sơ, ví dụ như nó giờ chứ đọc cái bài sơ này dù em vô tình em giải quyết.
Dạ đúng.
Giải quyết chính mình không đạt pháp, đọc sơ sơ thì không có gì chứ, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đi vô sâu cũng khó, dễ sợ.
Thì bây giờ mình nếu mà mình không hiểu thì mình đọc 4 câu này qua chừng vài giây là xong rồi, đâu có gì đâu. Mà thực sự hồi đó vậy á, hồi đó cách nay mấy năm về trước á, khi mà ở thị trường mà cũng học một bài tám mà đem ra đọc bốn câu đó rồi qua thôi chứ đâu có ai biết nói gì đâu. Thì bây giờ cũng còn nhiều chỗ vậy chứ không phải là mình hồi đó không, mình hồi đó nhưng mà bây giờ cũng còn có nhiều cái chỗ cũng đọc qua gì thôi chứ đâu có đào sâu nổi. Thì mình cũng đã trải qua cái tình trạng đó rồi, tại mình đọc vô mình mù tịch rồi mình cũng chẳng hiểu gì hết, qua luôn thôi. Thì nghe minh tâm kiến tánh thì cũng biết minh tâm kiến tánh, nghe đạt pháp thì cũng biết đạt pháp vậy thôi chứ không hiểu nó là cái gì.
Nhưng mà em cũng nhớ là có lần mà thầy cũng đến cái thiền đường cái gì bữa chủ nhật á, mình cũng không có hỏi về một bới tám mà nhờ nó thầy giảng cái này, thầy có cái gì không, chứ mình cũng không có học cái một bới tám trong lúc thầy còn sống.
Có một cái thiền đường vậy nè, cái bên Mỹ như Boston á, em nhớ không nhớ Boston hay Houston em quên rồi, có cái mấy cái ông nó đứng lên nó đọc nguyên một bế tám, nó đọc cái thơ rồi xong. Chị không biết tại sao phải đọc cái đó rồi như cái thầy giảng cái chuyện khác, chị đang chờ cái bài ông có ông đọc, ông có nói một bế tám ngày mấy ông đọc vậy đó, năm 92 phải, chị còn mấy cái clip đó. Tự nhiên ông đọc một bế tám, chị mừng muốn chết là chị tính coi ông thầy giảng sao, thầy giảng gì đâu, cái đầu thầy giảng chuyện khác, người ta lên ta hỏi chuyện khác.
Dạ đó thì đó, em cũng đi học mấy cái cũng đến thiền đường chủ nhật, nhưng mà hầu như là lúc đó chắc thầy không muốn mình đọc cái mục đế tám, làm như cái mục đế tám là trong cái thời điểm
đọc
này
lên.
Mình mới bắt đọc đầu lên. Chị em biết đọc lên. Nhưng mà thầy đâu có giảng cái gì mà về mấy cái bài kệ bài gì đâu chị, đâu có đâu phải không,
thầy đâu có hỏi, có đọc bài kệ chị nghe rõ ràng mà chị coi,
nhưng mà thầy không có giảng, ý nói là thầy không có giảng vô,
người ta không hỏi,
người ta không hỏi, cái quan trọng là người ta không hỏi. Chị nhớ nói thầy ơi bây giờ giải quyết là gì thầy đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi thầy phải nói liền, nhưng mà thầy thấy ta đọc như đây một bữa tám năm 1991 tặc đọc gì đó rồi xong rồi xong, là không có ai hỏi cái đó là cái gì vậy thầy, ví dụ như nó không có ai đặt cái câu hỏi, tự nhiên lên đứng đặt nói câu hỏi ở bên Las Vegas có người gì cái đặt câu hỏi nó đi tuốt luốt hết trơn à, những cái câu hỏi khác trong cái một bế tám đang đọc đó không ai nói gì trơn. Cái chị nói ồ uổng quá trời, đọc lên rồi mà không thấy ai hỏi gì trơn. Cho nên cái đó là một trong những cái ví dụ mà chị thấy cụ thể á. Không ai hỏi
chứ. Nhớ là đó, không bây giờ đi vô thiền đường cũng vậy, ngay ngày thì chủ nhật là thầy giảng, thầy như là bạn đạo chỉ nói thầy giảng à, xin thầy hãy ban vài lời huấn từ hay vài nói cái gì đó thầy tự thầy nói chứ. Không bao giờ mà đụng tới một bế tám.
Tại vì đâu có bao giờ, hồi đó không có bao giờ mà ai lấy lại đồ cũ của thầy giảng mà nghiên cứu mà để hỏi thêm á, chỉ muốn nghe đồ mới thôi à.
Ừ, đúng rồi, nghe live phải hơn.
Chỉ muốn nghe đồ mới à, không thích hiểu ra ngựa không à, ngựa gì không ăn cỏ cũ á.
Cái đó cái anh Bảo nói phải rồi á, hồi đó anh thiền đường đang học vậy cái thầy tớ cái họ dẹp hết cái thầy nó.
Đúng rồi, hostel
đồ tươi, đồ tươi fresh
ăn đồ mới thôi chứ đâu có ăn đồ cũ, không coi con thầy có gì mới kể mình nghe không thôi.
Vậy thầy có lúc thầy cũng ngồi đó đặng bạn đạo nó qua nó lợi chứ thầy cũng
coi tụi nó học làm sao.
Đây nè, em có cái clip này của năm 1994 ngày 30 tháng 9 ở Houston nè, tự nhiên lên đọc nguyên bài thơ của một bế tám năm 1991 rồi xong đi qua cái câu hỏi, một đống câu hỏi cũng cái bài một bế tám mình mừng muốn chết là mình tính coi thầy giảng sao để mình muốn mình học tiếp à, nhà thầy đâu có giảng gì đâu, đại không ai hỏi trơn sao thầy giảng.
Hình như cũng có chỗ thầy giảng đó nha,
cũng chưa biết, em chưa tìm tới, nhưng mà em đang
tiếp trả lời nha. Thưa, có người thường thắc mắc tại vì phần trí chưa sáng, lúc nào cũng thắc mắc cả, quên chưa sáng chứ không phải là chưa sáng nha, sửa lại đừng có chọc quê nữa nha, chưa sáng. Lúc nào cũng thắc mắc cả, cố gắng niệm Phật nhiều, tâm điển quân bình thì trí sẽ sáng, đạt được không có sáng. Đạt được một phần thanh tịnh, học ngu trong thanh tịnh thì trí sẽ sáng, tâm sẽ vui và ổn định. Kệ, tu tâm thanh tịnh tự mình minh, cảm thức trần gian chuyển hành trình, sửa tánh minh tâm trì niệm giới, thực hành chân pháp lại càng minh. Hay nói mình thắc mắc là tại vì cái trí mình chưa sáng. Thì nãy mình có nói là chưa sáng là tại vì mình không có hiểu hết. Khi mà mình đạt tới mình thông hết mọi sự việc thì đâu còn gì để hỏi nữa. Nhìn cái gì cũng hiểu hết trơn rồi. còn chưa hiểu thì phải thắc mắc, mà mình không có tìm tòi thì cũng có không có gì phải thắc mắc, tại mình không có tìm, mình không có đào sâu thì cũng nó cũng có cái trạng thái đó, không có gì thắc mắc hết, thì đâu có đào sâu đâu mà thắc mắc. Thì đó rồi giờ muốn học tiếp hay là muốn tới cũng sắp hết giờ rồi, muốn học câu nữa không? À học câu này
anh đố đi, anh đố đi, anh đố đi, đố này vui nè.
Uh-huh.
Đố này vui nè, em nhớ rồi. Đố mọi người chứ đô la của ông trời với ông đô la của thế gian sát nhau chỗ nào?
Rồi ai trả lời đi.
Đô la mất giá chị.
Cái đô la của đô la cũng trời đi mà. Đi chỗ nào xài cũng được, đô la ở đây ở thế gian xài rồi.
Thầy nói đô la Mỹ nha, thầy nhấn mạnh nha, đô la Mỹ và đô la trời khác nhau chỗ nào?
Của ông trời chỗ nào xài cũng được chứ hả?
À.
Khác nhau là đô la Mỹ đốt cháy.
Đúng rồi, đô la Mỹ đốt cháy, đô la của ông trời đốt không cháy.
Đô la Mỹ đốt cháy là nó có thể không còn không tồn tại, thầy nói nếu mà mọi người không nhìn nhận nó thì nó không còn giá trị nữa.
Dạ, nó là tình người đó.
Cái đó là nó phương tiện tạm để trao đổi ở thế gian thôi, còn cái của ông trời mới là vĩnh cửu, đi chỗ nào xài cũng được.
Đô la của ông trời là đô la tình thương.
Biển á, là biển em.
Dạ, sẵn dịp anh nói về cái đô la, em vẫn còn cái thắc mắc về cái mà cái mẹ đó, mẹ cho mình tiền đó, yêu
tiền mẫu mẹ, kiếm tiền mẫu mẹ.
À, hỏi đi để
là duy trì, có nghĩa là em không biết cái suy nghĩ em đúng không, nghĩa là bây giờ anh nói là mình xuống thế gian là giống như mình có phước phần rồi đúng không, thì trong cái khi mình xuống thế gian á là giống như là ông trời đã cho mình cái số phải hưởng, vậy là mình phải có bao nhiêu tiền trong cái khoảng thời gian bao nhiêu là cái phước của mình á nó trùng với lại cái số tiền, giống như tiền thì là có phải là tùy theo cái quyết định của Thượng Đế mà duy trì mới cho mình tiền không, phân phát mình tiền không? Rồi nhiều khi mình thêm phước thì mình được thêm tiền hay sao? Em chưa có hiểu lắm.
Rồi, Eli giảng đi.
Kim tiền mẫu mẹ. Chị cũng đang sưu tầm về duy trì kim mẫu. Hay lắm, rất là hay. Nhưng mà chị nói trước cái đoạn của em lại ha. Kim tiền mẫu mẹ là do cái đó là đất, mẹ là đất. Cho mình cái xác, cho mình tiền. Tiền là theo cái đức của mình, cái phước của mình. Cái phước của mình nó lên như thế nào thì nó đem tới như trên đó. Tại vì ông trời ông cho mình theo cái phước đức của mình. Mình hưởng ở kiếp này đủ bao nhiêu đó thôi. Còn những cái mà mình tham á, thì cái đó nó sẽ mất. Thì cái kim tiền mẫu mẹ là như vậy đó. Là nó cho ông trời ông cho mình theo cái phước đức của mình. Cũng như cho em đầy đủ nè, em cho em công việc là đã cho em cái tiền rồi đó. Cho em công việc là đã cho tiền rồi đó.
Dạ dạ, cái em chị là cái gì có nghĩa là kim tiền mẫu mẹ thủ quỹ chi ra đúng không, là thủ trưởng, là thượng đế đó, là boss của mình đó, là nói tiền này cho con Tú này, ok, là giống như phải em hỏi, em chỉ hỏi cho có nó đúng cái suy nghĩ của em không, còn cái thủ quỹ là mẹ mới phân tiền ra cho mình đúng không?
Không phải, ông trời là cái xác là từ đất là mẹ, tiền là cũng của mẹ, hiểu không?
Không có dính dáng gì nhau chị, không có. Như là bây giờ ông trời nói là bây giờ mình được nhiêu phước đây thì
đúng rồi, phải theo
cái luật đó.
Theo cái luật nãy Elise có nói là theo cái luật phước đức của mình á, phước đức sau thì cho mình tới đó thôi chứ không có cho hơn.
Dạ, cũng là theo cái
luật
trời.
Cái đó là luật trời á, luật trời là luật nhân quả. Có nhân thì có quả, nhân nào quả đấy.
Còn cái tham là khác. Mà cái tham, ví dụ như ông trời ông nói giờ cho anh Tú mỗi năm là được 200.000 mà anh Tú nói để làm gì đem cho 100 đó đi, 300 kia là trời đó nha.
Nhưng mà 100
kia là không phải của mình.
Mình biết là có kim tiền mẫu mẹ cho mình, nhưng mà nó có một cái định luật mình phải biết là khi mà mình xài á thì cái đức mình nó sẽ hết, mà nếu mà mình không biết vung bồi cái phước đức của mình á là nó sẽ tiêu hao hết. Cũng như nhiều người, người ta có tiền á, người ta đem ta đi xài bậy á, xài phí á, thì nó mất phước, mai mốt không còn gì hết, khổ lắm. Còn cái người mà có biết được luật trời á, khi mà mẹ cho phước đức mình là nhờ kiếp trước mình làm phước nhiều, kiếp này mình mới được phước đức nhiều, mình giàu có hơn mọi người, mình đầy đủ hơn mọi người, mà bây giờ mình biết dùng cái tiền đó để mình tiếp tục mình vun bồi cái phước đức mình, thì cái phước đức mình nó sẽ, mình sẽ còn lại.
Như Cửu Nguyệt hết ồn
đó. Tắt đi, Cửu Nguyệt tắt giùm đi.
Cái mà tiền á hay lắm, chỉ có cái clip về tiền hay lắm. Tiền chỉ có nói một lần, tiền của Thượng Đế là tiền chung. Và tiền cũng nói nhiều chuyện lắm, nó dính tới cái mẫu mẹ mà. Cho nên nó nguyên một cái đề tài rất là hay. Thì cũng đang làm.
Ok, vậy là em hiểu rồi. Vậy. Đúng rồi. Ừ. Thì chẳng hạn như vậy, có người nào trúng số một cái số tiền lớn chẳng hạn.
À, cũng cho anh ta, phước đức ta mà.
Đó đâu, phước đức em biết rồi, nhưng mà nếu mà anh bảo nó đúng là nếu cái tiền đó mình biết là giống như từ trên trời rơi xuống á, mà mình biết làm phước thì cái số tiền đó mình không có lấy hết mình xài á, thì là giống như nhiều khi là nhiều khi có trúng số hay cái tiền lớn mình tới là mình hay dễ bị bệnh hay gì.
Đúng rồi.
Như là một cái dấu hiệu để cho mình biết là ok là mình đã làm một cái gì sai. Khi mà mình không có xài đúng cái tiền mẹ cho đó. Em hiểu là vậy thôi.
Tại vì mình dễ xài bậy lắm. Khi mà mình có nhiều tiền dễ xài bậy lắm. Thầy ra thầy có câu nói có tiền thì dễ xa qua. Sanh ra ái dục, thanh ra tội tình. Như là mình có tiền đó, mình dễ làm tội lắm. Tại vì mình xài phí á. Mình xài phí của trời. Mình tưởng là cái đó là của mình làm ra. Hay là mình tưởng là cái may mắn tự nhiên nó có thôi. Chứ mình không có nghĩ tới cái luật trời á. Thành ra mình nói nhiều người bây giờ người giàu á, người ta chỉ biết lo hưởng, người ta tưởng là hưởng được, hay người ta xài phí đủ thứ á, mai mốt xuống dưới là bị họ giấy dữ lắm, coi địa ngục du ký thì biết à.
Mình đọc cái câu số 2, anh có tiền thì dễ xa qua.
Sanh ra ái dục.
Sanh ra ái dục.
Sanh ra tội.
Sanh ra tội tình, ok.
Cái đó hình như trong Linh Bảo Kinh là sao? Nhiều cái câu thơ nó vô đầu mình, nó dính luôn ở trong, nó không ra nữa.
Ok, vậy em hiểu rồi, em hiểu rồi. Có nghĩa là cũng theo cái phước phần của mình mà
có cái luật, cái luật nó có. Ở dưới thế gian này là tất cả là luật không à. Mà cái luật còn chính xác hơn cái luật ở thế gian nữa. Thành ra không có gì mà chối chạy được hết trơn. Cái gì nó cũng nằm trong định luật hết. Nó có nhân là có quả, có dây là có trả.
Còn nhiều khi cái tiền mình biết mình có, mà nhiều khi mình muốn cho nó mất. Em ví dụ thôi nha, cho vui thôi. Em hãy vô giờ mình có tiền, bây giờ mình làm mất một cái số tiền, mình chắc mình cũng mừng đúng không anh? Là tự gì giống như mình cho cái
thì nếu cái mình đó đi. Nếu mà không muốn là mình mất đó là cái nó phải đi ra, là cho nó đi ra thôi, chứ làm sao vậy?
Đi ra có hai cách ra. Đi ra nó có hai cách ra. Một cách ra đi tự nhiên. Tự nhiên là sao? Tự nhiên là mình làm cái việc thiện nào đó, mình làm cái việc gì đó có ích cho cái chuyện đó, cho người khác, cho giúp cho người khác, thì cái đó đi ra một cách tự nhiên mà không có khó chịu ở trong cái tâm, nó không có buồn. Còn cái ra, nhiều người không hiểu ra, mà dù bị tan cấp hay là để lộ một chỗ nào đó để quên chỗ nào nó mất luôn á, trong lòng nó cũng ấm ức lắm. Cái đó là do cái đó phải ra mà mình không chịu, nó không có chịu ra. Đó là cũng có đó chứ.
Nghĩa là,
nhưng mà mình hiểu mà mình hiểu được cái đó, khỏi kể mất thì mất đó, mình không
cái
mất.
Đó là nó nằm ở trong định luật có không không, nghĩa là mình biết là cái đó mình có, nhưng nó sẽ mất. Là mất cái gì? Có khi mất tiền, có khi mất của. Có nhiều cái của nó ở với mình một thời gian, tới ngày nó đi là nó phải đi, là mình làm gì nó cũng đi, mình không muốn đi nó cũng bị hư hao, hay là nó bị tan cấp à. Cho đó là cái định luật như vậy. Cái vật chất nó còn có định luật duyên nghiệp mà. Nó còn có cái duyên với mình, nó mới gặp mình. Tại vì mình có duyên mình mới mua được món đồ đó, chứ không phải nhiều khi mình muốn mua không được. Thành ra cái nó có duyên nó mới ở với mình, mà nó ở một thời gian là nó cũng phải đi. Cái gì nó cũng có sự sắp đặt hết trơn. Thành ra mình không có gì. Nếu mà mình hiểu được cái luật trời á, thì mình khi mà có mình cũng không có quá vui, mà khi mất mình cũng không có quá buồn. Mình hiểu là cái định luật nó bài học tạm để mình ra đi thôi. Đi tới khi cuối cùng mình trả lại cái xác này là không còn gì nữa hết. Thì mình hiểu được cái từ 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 cái vật chất cho tới tâm linh tới thể xác, thì mình bớt lo, bớt động, bớt lo âu hơn. Thành ra khi ông trời ông cho thì nhiều người ta thức tâm thì người ta chuyển qua cái ngân hàng của ông trời, thì làm chuyện phước đức là chuyển qua cái ngân hàng của ông trời, cái tiền nó không bao giờ mất hết á.
Thầy có nói mình thế gian mình nói mình buông bỏ, mà mình đâu có cái gì đâu mà buông bỏ, mình nắm bắt không à. Thầy nói mình nắm mình bắt không à. Mình không có buông, mình không có, mà mình cứ nghĩ là mình buông bỏ, mình không có cái gì hết, mà mình nắm với bắt, mình thích nắm với bắt, là mình giữ á, mình ôm lại á.
Không có cái gì của mình hết mà cái gì cũng muốn nắm bắt là vậy.
Không có cái gì của mình mà mình muốn nắm với bắt. Nhưng mà nói được, làm được mới là khó nha. Bây làm giờ, cách thoải mái mới là khó.
Làm sao mà để cho Lục Căn Mục Trần nó thức, nó không có cản trở mình đó. Khi mà phần hồn muốn làm mà tụi với này nó cản, nó thôi để dành cái tiền đó để đi chơi hay làm cái gì đó thì tụi nó có thể suối á.
Thầy nói á, bác Thái nói con muốn để dành chút tiền cho con á, cái đó cũng sai nữa. Tại vì á, cho con là đã sai rồi, thế gian này không có gì đúng hết, chỉ có tu là đúng mà thôi. Thầy nói tại vì đi làm phải kiếm tiền giữ dành cho con á, không có gì đúng hết á, chỉ có tu mới là đúng, mà thế gian không có gì đúng hết.
Con nó cũng có cái phước phần của nó rồi, khi mà nó sinh ra là ông trời cũng cho nó trọn gói rồi, nó thiếu nó đủ gì là cũng cái trọn gói của nó rồi, ra mình không nên lo mấy cái vấn đề đó. Lo là làm sao mà để cấy phúc điền á, cấy phúc điền mới cái đất dừng chân, cấy phúc điền là gì, làm những cái chuyện phước đức á, là mình đang cấy phúc điền. Mình biết dùng cái tiền đó để mình cấy phúc điền thì tự nhiên mình có phúc đức về sau.
Mà nói được làm được mới là khó nha anh Bảo.
Dạ đúng rồi, không làm được đâu anh chị ơi. Tự nhiên
làm,
như
làm
mình
đó là do sự thức tâm. Làm được là do sự thức tâm tu hành mới làm được. Chứ nếu mà mình không thức tâm á thì mình vẫn còn ôm à. Cái đó là tại vì lục căn lục trần của mình nó chưa có thức. Nó còn mình mà vừa muốn cho cái đó nó thôi. Thì mình nghe nó làm cực khổ quá để dành chứ không biết ngày mai ra làm sao, mình không biết còn sống chắc cũng còn lâu, cả trăm tuổi mới chết mà bây giờ tiền nó phải để dành đủ cho tới đó phải không?
Còn ý nói là về cái mà cho con cái đó, chẳng hạn như các biết mấy anh chị thì sao, nếu mà mình đã có con cái là khi bao giờ mình cũng phải
dành
tốt cho nó đó,
thì đương nhiên
là phải mua bảo hiểm, phải mua gì, chẳng hạn như khi mình không có chuyện, mình có chuyện gì xảy ra.
Cái đó là mình làm
đúng. Ví dụ là vậy đó.
Cái đó không có sai. Cái khi mà mình làm bảo hiểm cho nó là đúng. Tại vì
đúng hả?
Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Mình muốn thương con thì mình để nó ra là mình phải lo cho nó, thì mình phải trách nhiệm cho nó. Mình mua bảo hiểm cho nó đâu có gì sai đâu. Bảo hiểm
không,
là
bảo hiểm cho mình khi mình chết nó được
cho mình cho,
là được đúng hả?
Đó, mà mình cho mình cho nó chứ có chuyện gì rủi mình đâu có biết là mình đi bất cứ lúc nào. Nếu mà mình thì nó cũng còn cái tiếp tục, nó sống cũng được bình thường. Cái đó mình cũng lo cái tối thiểu cho nó thôi. Còn nhiều mà thầy nói là mình chỉ là cố gắng làm cho nhiều để dành cho con đó là
cho con
đó. Đúng rồi, okay, em hiểu.
Mình đi mình gom góp hết rồi. Mình tham, mình gom góp hết. Mình nghĩ là tôi cho con tôi nó đầy đủ, nó giàu. Cái đó là không được. Còn cái gì mình có, mình cho con là cái đó, cái tình thương bình thường mẫu mẹ là đương nhiên phải có, chứ đâu có ai mà sanh con ra mà không thương con, không lo cho con đâu.
Dạ ok, em cảm ơn anh Bảo, em hiểu rồi. Tưởng nói ủa chết màu vậy là
đâu có để... okay, thì mình phải phân tách cho nó rõ ràng phải không?
Dạ anh phải phân tách rõ ràng chứ nhiều khi em hiểu có một góc không hiểu đúng. Ok.
Mình phải lo chứ, mình cũng phải để dành cho nó chút gì cho nó thoải mái chứ, mình sanh nó ra mình có cái trách nhiệm quan trọng.
Dạ dạ. Nhưng mà nếu mà mua 5-6 căn nhà mà để sau này cho nó ngủ hết
ra vậy cái tham mà nếu mà mình mua 5-6 căn nhà mà nó không có đủ phước đức nó cũng mất hết rồi.
Dạ dạ đó đó em hiểu rồi. Rồi, cái basic là
rồi mình lại thêm cái là mình mất phước nữa.
Dạ. Yeah.
Mình tậu okay. Của mình tậu của ông trời vô cả đống mình tích chữ mình mất phước nữa.
Yes, yes. Ok em hiểu rõ rồi. Ok cảm ơn anh. Còn những mình cái basic mà chẳng hạn như trường hợp mình giống như không có gì mà mình mất cái gì đó thì mua bảo hiểm là ok, cái basic cái đó là mình
phải đó là mình phòng xa mình lo vậy thôi chứ đâu có gì. Mình mua bảo hiểm là chuyện bình thường, bảo hiểm là mình cũng phải đóng tiền vô người ta mới bảo hiểm cho mình chứ đâu có phải tự nhiên người ta bảo hiểm cho mình đâu.
Dạ 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 ok, rất là rõ, em hiểu rõ rồi.
Điều quan trọng bây giờ Tú đang làm là tạo cái dù cho con đó.
Dạ dạ.
Cái đó là cái dù bền vững nhất,
cái dù
phước tường cũ á,
cái dù phước đức đó là bảo đảm nhất. Là bây giờ nó che chở cho nó là nó có trong hoàn cảnh khó khăn nào nó cũng vượt qua dễ dàng, cái đó là quan trọng nhất. Mà cho tiền nhiều khi á nó không có đủ phước á nó cũng mất hết à.
Dạ
yeah, cho nó cái phước á thì che chở cho nó qua nạn tai, thì ai ở xuống thế gian này cũng có nạn hết trơn á. Nhưng mà mình có cái dù phước đức á, thì mình che được cái nạn, trong qua được những cái cơn khó khăn nó dễ dàng hơn. Cho đó ai không? Ai chúng đây cũng nói nạn.
Rồi, cảm ơn chị, em hiểu rõ rồi.
Rồi.
Xong anh Bảo rồi.
Xong ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả sự tham gia của các tất cả các bạn ha. Tuần sau mình gặp lại nha.
Dạ.
Xin chào anh Bảo, xin chào tất cả quý đồng bào.
Bye hết mọi người.
Chào tất cả mọi người.
Chào cả nhà.
Chào.